Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2011. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện cũng hơi vui vui mà cũng khá lý thú. Một hôm đứa đệ tử nó chở tôi đi dạy. Nó học trường y rồi nó nói chuyện về những cái buổi học. Và các vị giáo sư dạy nó kể lại một vài cái tình trạng bệnh. Họ kể rằng có một bà kia, tự nhiên bà đưa hai cái tay bà vô lò, nó cháy luôn hai bàn tay mà bà không hề biết cảm giác nóng là gì cả. Thậm chí tới chuyện vô bệnh viện thì bà cũng nói y như thế. Bà nói bất thường, tự nhiên là tay tôi nó không còn cảm giác. Bây giờ nếu bác sĩ cắt luôn hai cái tay bỏ thì tôi cũng không hề có cảm giác gì cả. Và người ta đưa bà vô, người ta chụp hình thần kinh não của bà, thì phát giác ra một điều, đó là có một bộ phận về cảm giác nóng lạnh đau đớn của hai tay nó bị sự cố bất thường. Nó chạm vô vỏ não. Và họ truy nguyên ra là tại sao có sự cố như vậy. Bà nói là sáng hôm đó thức giấc bà hắt xì mấy cái thôi, ngoài ra không có chuyện gì cả, không có bệnh tật, không có tiền án gì về bệnh. Tự nhiên hắt xì cái rồi bất thần một cái bộ phận nào đó của não bộ nó bị lay động, rồi nó chạm vào vỏ não, rồi tự nhiên cái hệ thần kinh cảm giác mất đi. Thưa các vị, nó kể cho mình nghe rất là nhiều về cái tình trạng mà hệ thần kinh não nó có một sự cố bất thường thì nó xảy ra vô vàn điều. Mắt của mình như thế này, nếu một phần bên não trái mà nó có sự cố về hệ thần kinh thị giác thì người ta đưa một miếng che ngăn thế này thì các vị chỉ thấy được một bên thôi. Thần kinh thị giác bên mé trái thì con mắt phải các vị còn sử dụng được, mà nếu bên đây nó sự cố thì bên đây các vị không sử dụng được. Tức là nó đang chéo với nhau hai cái hệ thần kinh của bán cầu não trái và phải. Và khi nó có sự cố như thế thì người ta để cái dĩa thức ăn thế này mà cái người kia chỉ nhìn thấy một bên thôi. Đành rằng hai con mắt vẫn còn nguyên, thế nhưng mà một bên thấy, một bên không thấy. Thậm chí ăn chỉ có nửa bên thôi, tới chừng người ta xây cái đĩa thức ăn lại thì họ mới phát giác ra, ồ, hóa ra là đĩa thức ăn tôi ăn chỉ có phần nửa mà thôi. Và rất là nhiều trường hợp xảy ra do vì một cái rủi ro bé nhỏ, một cái va chạm mong manh thôi, thưa các vị. Và sau khi mình nghe nó kể lại thì mình nói, ồ, hóa ra là thần kinh não của con người nó tinh vi như vậy. Nó nói, thưa thầy, chưa có một loại máy móc nào ở nhân gian này người ta chế ra mà nó bì được với một cái tế bào não. Thậm chí một cái tế bào của cơ thể con người, thầy hình dung rằng trước khi nó sinh ra nó được mã hóa sẵn, tức là nó được cài cái chương trình lắp đặt của cơ thể mình, nó cài vô sẵn, là đến một giai đoạn nào đó nó phải tự hủy. Và nếu nó không tự hủy được mà nó cố tình nó sống dai hơn á, thế thì nó đưa đến cái tình trạng ung thư thôi. Và ung thư chẳng có chi lạ cả, do gì cái sự phát triển của tế bào chúng ta nó rất mất bình thường, nó không tuân theo cái quy luật sống chết tự nhiên của nó, thế thì nó đưa đến tình trạng ung thư của thân các vị. Và từ những câu chuyện linh tinh rồi mình quy chiếu lại đời sống của mình, thưa các vị. Các vị hình dung cái cơ thể mình nó là bình thường như thế, nhưng mà nó đã trải ngang qua hà sa kiếp. Nói hà sa kiếp là nói theo danh từ Phật học. Rồi nói theo danh từ y khoa đó là cái sự tiến hóa của loài người cho tới hôm nay nó không có giản dị để có được một cái hệ thần kinh não hoàn thiện như thế này. Cả một cái công trình vô cùng là kỳ vĩ của loài người. Để cái tay của các vị đưa vào đưa ra một cách bình thường, chạm vào nóng lạnh các vị biết, cũng là một cái sự vận hành rất là hoàn thiện của toàn bộ cơ thể. Thậm chí là các vị uống một miếng nước mà nó không có liều thiều nó chảy ra, là một cái sự hoàn thiện vô cùng của trọn vẹn cơ thể các vị, chứ không phải chỉ cái miệng thôi đâu. toàn bộ thần kinh não của ta, tai của ta, tuyến nước bọt của ta, vân vân. Nếu có một cái sự cố gì nó trục trặc ngay nơi cơ thể các vị thì cơ thể các vị không có cách gì cứu chữa được cả. Nó hoàn thiện đến độ là không có một cái gì có thể thay thế được. Và con người còn lâu lắm, vài ngàn năm tới chưa chắc gì đã tạo được một hình thể con người hoàn thiện như thế này. Tại vì những thứ con người tạo ra nó đều sinh ra từ bộ óc của con người, nó từ cái năng lực hoạt động của con người, chứ không phải là nó là một cái bộ máy sinh học giống như loài người. Thế thì thưa các vị, có khi mình coi thường đời sống mình vô cùng, mình không thấy nó giá trị gì cả. Cái gần nhất đó là thế này, gần nhất đó là các vị luôn bất hài lòng với thân thể các vị. Các vị luôn nhìn ngắm người bên cạnh để thấy ganh tị với họ. Tại sao tôi thế này? Tại sao tôi thế kia? Tại sao tôi không bằng họ? Tại sao tôi không có sức khỏe? Tại sao tôi không có mũi cao như người Mỹ, da không trắng bằng họ, vân vân. Có ngàn vạn điều để chúng ta không hài lòng với chính tự thân của chúng ta. Trong khi, thưa các vị là chưa có một hình hài nào không hoàn thiện vô cuộc đời. Cái hạt mầm đầu tiên để hình thành một con người nó vô cùng cay đắng, cho nên không có dạng gì đâu. Hàng triệu cái hạt mầm nó chỉ rớt được một cái duy nhất vào nõn bào của mẹ để nó hình thành một đời sống như các vị. Thì hình dung coi là ngay cái phút giây đầu đời ta đã phải tranh sống tranh chết với hàng vạn cái hạt mầm để ta có mặt được. Và khi có mặt trong bụng mẹ, thưa các vị, rất là mong manh, như một hạt xương thôi. Thế Tôn nói trong kinh Phụ Mẫu Báo Ân đó, tháng đầu thay đầu tở xương, mai chiều gìn giữ sở tan bất thường. Tháng thứ hai dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng. Các vị thuộc chứ hả? Nó mong manh là như thế đó. Và mình hình dung là nếu có một sự cố gì xảy ra thì cái hạt mầm đầu đời nó không có mặt, thế thì các vị không có mặt giữa trần đời. Mẹ ta đã chăm chút từ cái lúc hạt mầm đầu đời có mặt trong thai bào của bà như một chất sữa đặc thôi. Thế rồi bằng cái sự thương yêu bà nuôi dưỡng bảo trì. Và kỳ thực là không một đứa con nào có mặt trong bụng mẹ mà không được mẹ thương cả. Nếu bà không thương thì thưa các vị, bà làm cho hệ thần kinh của các vị thương tật ngay lúc các vị còn ở trong bụng kia. Cái nỗi sợ hãi, bức xúc, hờn giận, bất an của người mẹ nó tác động rất mạnh vào cái giai đoạn hình thành đời sống của ta, giai đoạn hình thành não của chúng ta. Có những đứa bé nó vừa sinh ra đời, nó gặp con người tới là nó co lại, nó kinh khiếp, nó rung lên từng hồi. Thế nhưng mà để nó một mình nó nằm chơi thì nó tươi cười, nó bình thường. Người ta mới truy nguyên là tại sao đứa bé như thế. Họ phát giác ra một điều là bà mẹ này lúc mang con, bà hoảng loạn, bà kinh sợ, bà khiếp hãi. Tâm thức của bà nó tràn đầy trạng thái tiêu cực, cho nên tới chừng sinh con ra nó ở trong cái tình trạng rất là bệnh tật như vậy. Thế rồi họ phải chữa trị từ lúc bé cho tới 5-10 năm mới có thể hồi phục được cái năng lực của hệ thần kinh một cách bình thường. Thế thì ngay từ bé, lúc còn ở trong bụng, ta đã được mẹ ta chăm sóc nuôi dưỡng để có được hình hài hoàn thiện, không có bị tật bệnh, không có bị khuyết tật về thấy, nghe, nhận biết, không phải là chuyện đùa đâu. Thế rồi ra đời, thưa các vị, nếu bà mẹ mà bà ghét đứa con thì không có sữa cho con bú. Sữa của bà đó là từng tế bào vỡ ra để thành sữa cho chúng ta uống. Thì các vị hình dung coi là từ lúc trong thai bào bé xíu như hạt đậu cho tới hình thành một con người giữa trần thế, cho lớn hơn 1 tuổi, 2 tuổi, cả một quá trình rất là dài nuôi dưỡng, và bằng tất cả sự thương yêu chúng ta mới trưởng thành được và có một hình hài như vậy cho tới hôm nay. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói một câu rất đáng nhớ. Ngài nói là thậm chí con người lúc rời hành tinh này, sửa soạn ra đi, cũng rất cần sự thương yêu của bao nhiêu người. Người nào mà họ không có bè bạn, không có người thân, không có bố mẹ, không có ai tiễn đưa họ lúc mà tật bệnh, chăm sóc họ, thì người đó, thưa các vị, là trong cái chết của họ vô cùng là hoảng loạn và bất hạnh. Thậm chí tới lúc mình sắp chết, nhưng mà nếu có bao nhiêu người thương yêu vây quanh thì cái chết của mình nó cũng an bình và hạnh phúc nữa. Cái lúc tật bệnh cũng thế. Đứa đệ tử nó kể chuyện lại, nó nói: thưa thầy, cái điều kỳ lạ là những con người nằm bất động, họ đang chìm trong hôn mê, sống rồi sống thực vật, nhưng họ cũng rất cần bàn tay con người vuốt ve chăm sóc thương yêu họ. Tại vì người ta thử nghiệm rằng một cái bệnh viện ở trên Lodz, trong cái nursing home kia, rất là nhiều người già bất động. Họ nghĩ rằng chăm sóc như thế rất là mất thì giờ, mất công. Cho nên họ chế ra những cái chiếc giường để tự chăm sóc người bệnh kia, bớt đi nhân viên chăm sóc, đỡ lên đỡ về. Và họ coi những cái hình hài đời sống như thế thì nó là một cái gánh nặng cho chính phủ hao tiền, cho nên họ giảm bớt nhân viên chăm sóc. Họ đâu ngờ rằng cái sĩ số tử vong mới có một tháng mà nó cao lên gấp nhiều lần so với lúc người ta chăm sóc. Tức là thông thường một tháng thì cái chết nó đến với những người kia chừng vài người, thế nhưng mà họ đổi cái cơ chế chăm sóc người già bằng máy móc hiện đại. Họ tưởng rằng như thế thì đỡ công sức và nó tươm tất hơn, hóa ra là chết gấp 5 lần so với sự chăm sóc bình thường. Thế nên thưa các vị, dù rằng nằm bất động đó, không còn cảm xúc chi, thế nhưng mà có bàn tay con người tắm rửa, vỗ về, đắp cái mền, thay chiếc áo, họ có được năng lượng đời sống yêu thương của người thân, cho nên họ sống dai hơn. Tuy họ không nói được, tưởng chừng như họ sống đời sống thực vật, nhưng mà kỳ thực cái cảm xúc tính họ vẫn còn, cảm giác họ vẫn còn. Và mình kể một vòng những chuyện như thế để quy chiếu là một điều rất quan trọng, đó là đôi khi các vị coi hình hài của các vị nó rất là soàn xịn, nó không giá trị gì bao nhiêu cả. Các vị hành hạ nó, rồi các vị ganh tị với người nọ người kia, trong khi chưa có một hình hài người nào mà không có hoàn thiện vô cuộc đời, và chưa có một đời sống nào không trải qua vô vàn nhân duyên kỳ lạ mới có được một đời sống. Các vị có biết không? Ngay lúc đời sống đang bình thường đấy, hắt xì một cái thôi là có thể mất đi cảm giác tai trái mà mình không biết. Thế thì để có được những bước chân bình thường, để uống được miếng nước bình thường, để nhìn ngắm trời đất bình thường, để nghe được tiếng nói của người thân mình một cách bình thường, không phải là chuyện đơn giản. Phước lành vô cùng và kỳ lạ vô cùng. Thế mà cái tội của chúng ta đó là chúng ta hành hạ đời sống ta, không thương tiếc, ta coi thường đó. Ta nghĩ là phải có cái gì kia, chứ còn hình hài này có gì quan trọng. Bỏ công, bỏ sức, bỏ bao nhiêu năng lượng của tâm thức ta để làm mỗi việc đó là kiếm những cái thứ bên ngoài, tưởng rằng những thứ bên ngoài nó quý hơn thân. Nhưng mà thưa các vị, thân các vị quý vô cùng, không có vàng bạc kim cương nào có thể đổi được cả. Và kỳ thực là nếu các vị quý đời sống các vị rồi thì các vị mới trân quý được đời sống của những người chung quanh. Các vị tu cho chính tự thân các vị được thì các vị mới làm hạnh phúc được cho người chung quanh. Còn bản thân ta mà chưa tu tập được, mình nói mình giúp người, thương người, thưa các vị, nói đùa cho vui thôi, chứ kỳ thực mình chưa biết thương ai nhiều lắm đâu. Thân của mình mà mình còn chưa biết thương thì nói chuyện thương ai. Thế cho nên cái ý đầu mình gọi nơi đây đó là các vị hãy biết một điều: không có của quý nào trên trần gian này bằng đời sống đang có của các vị cả. Không có một thứ châu báu nào có thể đổi được sinh mạng của ta cả. Và từ cái ý này, thưa các vị, là người Phật tử có vài ba điều phải làm trong đời sống. Điều thứ nhất là khi các vị thấy hình hài của ta vô cùng trân quý, đời sống này không phải dễ tìm, ta không thể xin ai được cái gì cả. Xin của tiền được, làm ra của cải vật chất được, nhưng mà thưa các vị, xin ra tự thân các vị không xin được. Chỉ một lần duy nhất bố mẹ đưa mình vào đời thôi, chứ không có cách gì đưa lại lần thứ hai. Các vị cũng không trở lại cái tuổi thanh xuân của các vị. Và từ cái nhìn này thì chúng ta tri ân đất trời, tri ân người thân, tri ân bố mẹ, người đã đưa mình vào đời. Có những lần tôi đi đám ma, những gia đình rất là giàu có, và khi bà cụ nằm xuống rồi thì thưa các vị, tôi nghe ra thì các con nó không có bận tâm gì về sự sống chết của bà. Thậm chí là nó mong cho bà đi sớm và đưa ma cho xong để nó chia chác tài sản của bà còn để lại. Nào nhà của bà nó bán chia ra làm sao, của tiền của bà trong công văn phải chia ra bao nhiêu phần, vân vân. Mình nghe điều đó cái mình cũng hơi chột dạ, cảm thấy nó có cái gì nó bất nhẫn trong lòng. Rồi người ta mời mình nói chuyện dăm ba phút trong cái lễ tiễn quan đi vô lò thiêu, mình nói một câu, mình nói là thưa các vị có biết không, dù mẹ ta, bố ta không để lại một chút gì cho ta, nhưng mà ơn của họ lớn vô cùng. Người xưa ví đó là như núi Thái, như biển Đông. Rất đúng là do vì không ai cho các vị một hình hài đi vào đời được cả. Không cần bố mẹ để dành lại cho ta cái chi cả. Chỉ cần ta có được hình hài này thì ta đủ tri ân cái người đưa mình vào đời rồi. Thế thì người Phật tử đầu tiên khi các vị trân quý đời sống các vị thì các vị vô cùng tri ân những bậc đã sinh ra mình. Và thưa các vị, Kinh Văn Đại Thừa nói một câu mà chúng ta nên học thuộc lòng, đó là gặp thời không có Thế Tôn, thời không có Chánh Pháp. Thì bố và mẹ đó là những vị Phật hiện tiền. Chưa có một bậc thầy nào, hay là chưa có một bậc đạo sư nào, hay chưa có người nào tiến bộ trên đời sống tâm linh mà họ không là những người con hiền hiếu. Họ không là những người hiền hiếu thì họ là những người vô cùng là bất hạnh giữa cuộc sống. Thế cho nên là người Phật tử khi trân quý đời sống mình cho đủ thì ta sẽ làm được một điều là tự nhiên mình tri ân tất cả những cái sự liên hệ để làm thành đời sống mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình quán chiếu được là cái của quý nhất trên trần đời này không có gì ngoài đời sống đâu bị cả, thì các vị sống xứng đáng một đời. Các vị không có hoang phí thân của các vị. Chuỗi ngày có trên trần gian này nó không dài đâu, 70 năm ngắn lắm. Cho các vị sống tới 90 năm hay 100 tuổi nó vẫn không dài. Có những cánh rừng, rừng cấm quốc gia của Mỹ này, có những cái cây nó tuổi bằng tuổi Đức Thế Tôn á, 2600 năm, 3000 năm. Thế thì một đời người 100 năm thưa các vị nó không dài. Đó là mình nói chuyện 100 năm của đời người khỏe mạnh, minh mẫn. Thế nhưng mà chưa chắc gì 100 năm của đời sống các vị mà khỏe mạnh và minh mẫn. 90 tuổi, 80 tuổi, trí óc của mình nó không còn minh mẫn nữa, mình quên, mình nhớ, chìm trong hôn mê. Rồi nằm quay lăn trong cái đống phân giải và nước tiểu, thế thì tội cho mình vô cùng. Cho nên điều thứ nhất là nên nhận diện của quý là thân, mà thân thì không có bền chắc, nó rất là mong manh. Và ai biết được trong tương lai mình sẽ như thế nào đối với đời sống của chính mình. Và khi nhận ra được điều này rồi thì các vị sẽ làm được một việc vô cùng là thông minh. Đó là trân quý từng ngày giữa cuộc đời này. Mình không trân quý cái ngày sống của mình hiện tại, đang khỏe mạnh, đang an lạc, đang đứng đi một cách tự chủ đây, thế thì sẽ tới một lúc các vị mong muốn rằng mình bước một bước, bước không được. Mong muốn rằng mình được tự chủ về cái ăn, cái uống không được. Lúc đó người ta phải đút cho các vị, cắm ống vào để cho các vị thở, để rót thức ăn vô bao tử các vị. Và khi người ta nghĩ đến điều này thì cái điều phải làm hiện tại đó là chúng ta phải làm thế nào cho hệ thần kinh não chúng ta nó đừng có quá căng thẳng. Hình hài của các vị nó còn lay động đến đi bình thường thế này không phải là do cái chi khác ngoài hệ thần kinh não của ta cả. Hệ thần kinh não mình nó chủ động toàn thể cơ thể của mình. Thế thì khi quán chiếu điều này xong thì các vị trân quý tâm thức của các vị, loại trừ bớt những cái tải trọng cất chứa nặng nề, những cái buồn phiền giận tức u ám bất an vân vân, là những cái điều nó tác hại vô cùng đến hệ thần kinh não của chúng ta. Người nào mà càng lưu trữ nhiều trong tâm thức những cái trạng thái tiêu cực của tâm hành bấy nhiêu thì người đó càng hủy hoại đời sống mình mau bấy nhiêu. Có khi, thưa các vị, hoàn cảnh xã hội nó không có tàn phá mình, cơm ăn áo mặc thì đầy đủ, điều kiện bên ngoài con cái của chúng ta có công ăn việc làm, có của tiền đầy đủ, thế nhưng mà hai vợ chồng già hành hạ với nhau đủ chết rồi chứ không cần ai cả. Thế nào là hành hạ với nhau đủ chết? Tôi biết có nhiều gia đình Phật tử, ông nhà ta lúc trẻ đã có những giai đoạn phong lưu. Và thưa các vị, rủi thai cái chuyện đó bà biết rõ rành rành, cho nên 40 năm, 50 năm sau, tới bây giờ mỗi lần đất trời thay đổi, bà ngồi đó bà tụng cho ông nghe. Bà hành hạ ông nhà, hành hạ cả con cái trong gia đình, khốn đốn vô cùng. Bà chì chiết một cách vô tội vạ, mà đổ vạ lên đầu người ta. Và trốn đường nào? Già rồi bây giờ trốn đi đâu? Và khi mà bà hành hạ ông như thế thì ông cũng thảm sầu, mà bà thì cũng đau khổ chứ có sung sướng gì đâu. Đó là trường hợp các bà hành các ông. Trường hợp các ông cũng thế, thưa các vị. Có khi chúng ta đổ vạ vô nhau, chúng ta luôn luôn không trân quý đời sống của nhau. Cái tình trạng đó là do vì các vị không tự thương các vị trước. Một người mà, thưa các vị, người ta sống phơi phới, người ta loại trừ đi những cái thù hận bất an trong tâm thức của người ta, thế thì đời sống người kia, họ mang niềm vui hạnh phúc đến cho họ trước, rồi họ cũng mang niềm vui hạnh phúc đến những người thân của họ. Và phước lành thay những người có được đời sống như vậy. Tự họ làm giàu có họ là một, không quan phí đời sống họ là hai. Còn chúng ta thì thưa các vị, một phần do tâm thức của chúng ta nó đầy những cái chật chội ganh tị. Thứ hai, một phần lớn chừng như là do văn hóa của ta, một phần lớn nó làm thành. Nói thì nó xúc phạm người Việt, nhưng mà chừng như tâm thức của người Việt chúng ta nó có một cái chung như thế. Hẹp hòi, ích kỷ, giữ cái sự thù hận nhau rất là lâu. Trên con đường về đây, tôi nghe ông Trí Tuệ ông nói chuyện. Ông nói trên những bãi chiến trường ngày xưa, Nam Bắc Mỹ có những cuộc chiến kinh hồn và đẫm máu. Thế nhưng mà tướng Lee khi đầu hàng rồi thì các vị hình dung là cái người tiếp thu chiến trường đó, ông tới thì tướng Lee cởi ngựa, hiên ngang chứ không có thể nhảy xuống lưng ngựa như một kẻ chịu thua, như một người bại trận gì cả. Và họ bắt tay nhau, họ ôm nhau, họ kính trọng nhau, dù đó là một người thua trận. Đất nước này nó đi lên vùng vục là như thế. Chưa đầy hơn 200 năm, tức là chưa đầy 300 năm mà chúng ta hình dung là từ một đất nước nó hoang mạc ở vùng Trung Mỹ, nó mở những con đường từ miền Đông qua miền Tây. Thế mà bây giờ các vị nhìn coi là trên hành tinh này có nơi nào bì được với đất Mỹ đâu. Cái nền văn minh nó được đẩy đến rất là cao. Và có những con người trên đất nước này, thưa các vị, họ giàu có. Họ bỏ ra tới 1/3 tài sản họ làm công tác từ thiện xã hội. Và hành tinh này nhiều quốc gia tỷ phú có rất là nhiều. Thế nhưng mà chưa có một tỷ phú nào làm công tác từ thiện và những công trình an sinh xã hội nhiều như người Mỹ cả. Những người chưa giàu đâu, họ trung lưu thôi, thưa các vị. Thế nhưng mà tới chừng hai vợ chồng già gần chết rồi thì tất cả tài sản họ ký lại hiến tặng cho chính phủ. Văn hóa của họ nó là như thế. Còn văn hóa người Việt chúng ta thì nói mất lòng nhau một chút, nhưng mà tôi xài không hết thì con tôi không hết thì cháu tôi, bà con tôi cũng đừng hòng rớ được, chứ đừng nói chi đến cái chuyện hiến nó cho cái công trình công ích của xã hội. Chật hẹp tâm thức, thù hận dai dẳng, và chất chứa đầy lòng những cái phiền muộn bất an, tâm của chúng ta chừng như nó ảnh hưởng rất nhiều về văn hóa như vậy. Nếu là kẻ thù thua trận thì không những là mình đầy đọ giết nó, mà mình còn bóc mộ nó, mình hành hạ, mình trói mộ của nó, mình trị tội nó, Không phải xã hội bây giờ, thưa các vị. Trong quá khứ có những vị vua của chúng ta đào mồ lên, lấy sọ của Quang Trung Nguyễn Huệ về, thù hận ba đời, phóng quế vô cái sọ của Quang Trung Nguyễn Huệ. Thì các vị hình dung coi là nó có một cái chiều dài như thế. Rồi nhìn xa hơn, thưa các vị, cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh ngoài đất Bắc, chúa Trịnh xây dựng hành cung bằng những cái cây gỗ cực kỳ quý giá vòng quanh hồ Tây, dinh cơ sự nghiệp trùng trùng điệp điệp, giống như là A Phòng cung của Tần Thủy Hoàng ngày xưa. Thế nhưng mà rồi sau cái biến cố lịch sử, khi Tây Sơn Nguyễn Huệ dẫn quân ra thì dân quân của những người thù oán nhà Trịnh, họ phóng một mũi lửa đốt sạch hết tất cả những hành cung của Trịnh Kiệm, Trịnh Sâm ngày xưa. Thì thưa các vị, quá khứ đã như thế, gần đây cũng như thế, rồi có khi tương lai cũng như thế. Cứ thế hệ này thù hận thế hệ trước, và cái nỗi thù hận người ta chừng như nó rất là lớn trong trái tim của con người. Cho nên ở trong nhà mà nếu ông ở nhà có làm cái chi thì cái nỗi thù hận của bà nó dai, có khi truyền đời à. Rồi cái sự vụng về của bà xảy ra thì ông cũng hành cho mà mất xác, chứ không phải chuyện thường đâu. Dường như tâm thức của chúng ta nó là như vậy, chật chội, nhỏ nhoi. Mình không thương mình cho đủ thì làm sao mình thương được người, thưa các vị. Thế cho nên cái điều đầu mình gợi ý nó là thế này. Thưa đại chúng, là một hình hài không có dễ kiếm. Các vị có một đời sống như thế này, nói theo cái ngôn ngữ của Đức Thế Tôn là đã trải hà sa kiếp mới có được đời sống. Thế mà mình không trân quý mình cho đủ, mình tàn phá mình hủy hoại mình. Hủy hoại mình có nghĩa là mình sẽ hủy hoại người thân của mình, con cái của mình. Và trong cái hoàn cảnh đáng lẽ mình phải sống rất là hạnh phúc, rất là thiên đường nơi hành tinh này, nơi đất nước này. Thế nhưng mà có nhiều gia đình người Việt sống như là sống trong địa ngục. Do gì? Họ cứ chì chiết nhau, hành hạ nhau, quỷ nhục nhau, quỷ bán đời sống của nhau, không thương tiếc. Trong khi các vị hình dung mà coi, có khi chúng ta đã bỏ xương bỏ máu rất là kinh khiếp trên con đường vượt biển, mong rằng mình đến vùng đất này để nếm được cái hương vị tự do là một, để sống được đời sống hạnh phúc là hai. Và có những người chưa kinh qua cái nỗi hải hùng của Biển Đông thì cũng từng ở trên đất Bắc 10 năm, 15 năm trong những trại tù tăm tối. Thế rồi các vị đến vùng đất này, các vị tưởng rằng ánh sáng của cuối đường hầm nó hiện ra, qua ra thì vẫn còn con đường hầm rất đen. Và con đường hầm này không phải hoàn cảnh tạo cho ta, là do chính lòng u ám của ta tạo cho ta. Cho nên cái ý thứ hai nơi đây mình chia sẻ, thưa các vị, xin các vị nhìn lại đời sống mình cho đủ, trân quý mình cho đủ. Bằng không thì lỡ mà các vị có lạc lên thiên giới thì các vị cũng chán cõi trời luôn. Tại vì lòng của ta đầy thù hận và chật chội thì không có cảnh giới nào nó là cái nơi chốn để cho chúng ta an thân lập mạng được. Cho nên thưa các vị, đời sống của chúng ta hiện tại nó như chiếc lá mùa thu thôi. Những người trẻ thì không nói làm chi, đa phần những người tóc đã đổi màu thì các vị nhìn lá mùa thu thì thấy nhanh lắm, lắc lư một chút thôi rồi theo gió cái vèo bay xuống, mình sẽ chấm dứt không biết lúc nào nữa. Cho nên sợ đi là vừa. Nếu có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư phiền muộn gì nó khởi lên trong các vị thì các vị hãy chỉ vào mặt mình, nói một câu rất là thông minh, đó là ta còn sống được mấy ngày. Anh có chắc gì anh sống được 5 năm, 10 năm nữa không? Một cái hắt xì thôi thì tai đốt trong lửa còn không biết nóng. Một cái cơn tai biến thôi, thưa các vị, thì các vị nằm dài ra đó như một cục thịt chứ có hơn gì đâu. Mình còn sống được mấy ngày giữa trần đời mà lợi mà danh mà phiền muộn ưu tư trằn trọc mà chì chiết với nhau. Còn những ngày sống giữa nhân gian này nó mong manh lắm. Cho nên hãy trân quý thương yêu mình cho đủ, bằng không thì thưa các vị, mình tiêu phí một đời rất là tội nghiệp, rồi đời này ra đi trong cái nỗi hoằn ngoại tội nghiệp như thế thì chắc một điều đó là các vị sẽ trở lại trong một cái trạng thái tâm thức nó cũng bời bời như thế, nó cũng đầy phiền muộn khổ đau thù hận như thế. Thế thì thưa các vị, chắc chắn là ta sẽ rớt xuống cảnh giới thấp hơn nhau. Tâm mà thiện lành, sống giữa cuộc đời này mà lòng các vị là một vị thiên, thì ngay hiện đời này ta đã là một vị thiên giữa cõi trần rồi. Rồi trả hình hài về cho các bụi thì ta cũng là vị thiên, sinh về những cảnh giới lành. Còn nếu các vị không có giải trừ được tâm thức của mình, vẫn cưu mang như nỗi niềm như thế, thế thì thưa các vị, mình loanh quanh một vòng rồi mình trở lại, mình cũng vướng vào những nỗi sầu đau, có khi rớt vô những cái vùng quốc gia nó tương ưng với tâm thức của mình, để nó có cơ hội trút thù hận, trút phiền muộn, trút khổ đau. Tâm thức thế nào thì nó tương ưng với hoàn cảnh sống như thế ấy. Tâm thức mình không đủ lành thiện, không có phước lành nhiều, không thể sống được nơi vùng đất này. Có những người họ sống nơi đây, họ lăn xăng rồi cũng tìm cách họ trở về vùng đất Việt Nam khốn khổ lại. Thế thì tâm thức thế nào thì nó tương ưng với điều kiện sống như thế ấy. Ngay nơi đất nước này, nếu tâm thức của các vị là tâm thức của một ông hoàng, thế thì cho dù đời sống của các vị không phải là sang cả gì như một hoàng đế, nhưng mà hạnh phúc như một hoàng đế, đó là chuyện thường thôi. Trong cảnh giới loài người, nó không phải là đồng đẳng nhất lọt loài người như nhau. Hình thể con người, nhưng có người tâm thức của họ thấp hơn loài người. Có những người tâm thức của họ tương ưng với cảnh giới Atula. Có những người tâm thức của họ tương ưng với những vị trời. Có những người tâm thức của họ là những vị Bồ Tát tái lai giữa nhân thế. Ta không lường được trong cái loài người này đâu. Và điều này thưa các vị, không phải mình nói nó bướng. Đức Thế Tôn có nói một câu, đây là phàm thánh đồng cư độ. Đây là cảnh giới của thánh và phàm cùng có mặt. Thánh và phàm cùng có mặt, có nghĩa là trong một hình hài đời sống con người, có khi thân thì người, nhưng mà tâm thức của họ là tâm thức của những vị thánh. Và trong A Hàm, Thế Tôn có một câu là chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Mười phương chư Như Lai muốn thành đạo được đều phải sinh ra trên vùng đất này, trên hành tinh này, trên cõi ta bà này. Chưa có một vị Thế Tôn nào thành đạo trên cõi trời cả. Thế cho nên, ngay thân phận loài người, các vị trân quý các vị cho đủ, thương mến mình cho đủ, đừng có tự hành hạ đốt cháy đời mình. Thì mỗi một ngày đời sống của các vị nó đổi thay từng cấp độ khác nhau. Hôm nay ta như thế này, nhưng mà khi năng lực tu của các vị dâng lên thì ngày mai dù hình hài đang là con người, nhưng mà tâm thức không phải là người nữa, mà đó là những vị thánh có mặt giữa nhân gian, hay là những vị trời có mặt giữa cõi đời này, không ai lường được đâu. Mình đừng tưởng là chết rồi mới sinh. Mình đừng tưởng là niệm Phật rồi trả hình hài về cho các bụi mới sinh về cảnh giới của Đức A Di Đà. Ngay bây giờ và ở đây, trong một hình hài các vị mà tu tập nghiêm túc, chuyển được tâm của các vị, thì tức khắc là ngay hình hài phàm phu mà ta đã sinh về cảnh giới lành rồi. Tóm lại một điều mình thưa đó là, thưa đại chúng, cái cơ hội để có được một hình hài không phải dễ. Các vị thần linh trong cảnh giới vô hình, họ vô cùng mơ ước có được một hình hài như chúng ta. Các vị thiên, họ cũng mơ ước có được một hình hài như các vị. Tại vì hình hài phàm phu này mới có điều kiện thành tựu được thánh quả, có điều kiện chứng nghiệm được quả chánh giác, chứ không phải là vị thiên hay vị Atula. Đành rằng họ có được thần thông là họ có thể du hành trong không gian trong nháy mắt từ đây về Việt Nam, thế nhưng mà họ không có cái điều kiện để thành tựu được thánh quả như con người phàm phu chúng ta. Cho nên có được một hình hài chư thiên thấy còn ganh tị nữa, huống nữa là loại người thường. Cho nên không có gì quý bằng đời sống đang có của các vị. Điều thứ hai, một đời sống nó trân quý vô cùng mà nếu ta, thưa các vị, bỏ vào đời sống bên trong của ta, đó là phiền, là giận, là bất an, là ưu tư, là sầu khổ, thế thì ta tự chuốc độc cho đời sống mình, ta tự tàn phá mình, ta tự hủy hoại mình. Cái bình đựng thì giống nhau, thế nhưng mà tùy người ta đổ vào bên trong nó là nội dung chi thì người ta gọi bình đó là bình rượu, hay là bình thuốc, hay là bình nước tiểu, hay là bình độc dược, hay là bình tiên đơn trường sinh bất tử, vân vân. Thưa các vị, thì hiện nay ta cũng thế, tùy vào cái năng lực của các vị rót vào bên trong nội dung tâm thức của các vị là cái gì thì đời sống của các vị là cái ấy. Mình rót vào bên trong mình đó là cái phẩm chất của lành thiện, thế thì mình là vị thiên. Rót vào bên trong mình cái phẩm chất của vị Bồ Tát thì mình là vị Bồ Tát. Rót vào bên trong mình cái chất sân si giận tức thì mình là Atula. Rót vào bên trong mình cái chất độc hại, mở miệng ra là vung vãi cái phiền muộn bất an vào người thì mình đang rót nọc độc vào mình. Thưa các vị, thì mình hiện thân là loài bò sát đang phun nọc độc giết người, tùy vào anh thôi. Cho nên bình giống nhau nhưng mà nội dung nó làm nên cái phẩm chất đời sống khác biệt. Và cái điều thứ ba, mình tổng kết lại cái điều mình nói, thưa đại chúng, là hình hài nào nó cũng mong manh vô thường cả. Nếu các vị không khéo giữ gìn, các vị làm cho tải trọng của tâm thức các vị nó nặng nề vô cùng thì các vị tự sát mình rất sớm. Cho nên người Phật tử thông minh thì hãy biết lấy ra những cái tải trọng đang cất chứa trong đây. Lo âu nè, phiền muộn nè, giận tức nè, bất an, nó sẽ tác hại trực tiếp vào thân này. Và cái điều thứ tư, thưa các vị, nếu mình không trân quý đời sống mình cho đủ, không thương mình đủ, thế thì mình sẽ không biết thương ai đâu, chắc như vậy. Cho nên đó là bốn điều mình tạm tóm ý lại cái điều mình chia sẻ với các vị. Hết rồi đó. Bây giờ kiếm chuyện nữa hay là dừng ở đây? Thưa đại chúng, là một hôm tôi lên trên chùa Phật Tổ á. Thông thường thì các chùa giờ người ta tổ chức tu Phật thất, và Phật Tổ là cái nơi mà quý thầy tổ chức tu Phật thất chừng như một tháng 4 kỳ nghiêm túc, thứ bảy chủ nhật. Và cái lượng người tu chừng như rất đông, 200. Và thưa các vị, là tôi hay mày mò đọc những cái tác phẩm của truyền thống tu Tịnh Độ Tông đó. Có một cuốn sách, nó là nền tảng căn bản của những kỳ tu Phật thất do Hòa Thượng Tịnh Không bên Úc soạn ra, gọi là Tam Thời Hệ Niệm. Các vị nghe cái từ này quen có phải không? Tam Thời Hệ Niệm. Và thưa các vị, là tôi đọc trong văn bản Hán thì Ngài Tịnh Không á, Ngài tuyển từ cái tác phẩm của Ngài Trung Phong Thiền Sư để soạn thành Tam Thời Hệ Niệm. Và mình đọc những cái pháp ngữ thôi, thì có mấy câu pháp ngữ rất là hay, mình chép tặng cho các vị mấy câu pháp ngữ hay lắm của truyền thống tu Tịnh Độ thôi. Và có một điều mình thưa thêm nữa là thế này: chừng như những cái vị thầy khai triển cái pháp môn Tịnh Độ là những vị thiền sư. Ví dụ như Vĩnh Minh Duyên Thọ là thiền sư ạ. Rồi Hòa Thượng Trung Phong là thiền sư ạ. Và tất cả những cái kệ ngôn pháp ngữ đều từ các vị thiền sư, chứ không phải là các vị tổ Tịnh Tông. Cho nên thưa các vị, là mình đừng có tưởng lầm là Tịnh Độ nó khác với thiền. Cái sâu sắc nhất của Tịnh Độ đó là thiền. Còn cái bước đầu, thưa các vị, đó là phương tiện chư tổ lập ra để chúng ta đi dần vào cái sự tu tập. Cho nên cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị là cái con đường đi vô pháp môn thực tập. Phần đầu mình vừa thưa đó là nên trân quý đời sống của chính các vị, đừng có ném nó vô cái dòng chảy vô thường như nước qua kẽ tay. Điều thứ hai, chúng ta đi vô cái pháp môn thực tập. Hai cái câu thế này rất là hay: bát vạn ức trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ, đây có con bé Tàu đó. Thầy biết có trúng không vậy? Bát vạn ức trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ. Bát vạn ức trình là gì? Thưa các vị, là câu này Ngài Trung Phong Ngài nói gọn lại, nhưng mà tám vuông 4.000 dặm từ đây tới cõi Tây Phương. Nhưng mà Ngài bỏ bớt 4.000 dặm, Ngài chỉ nói bát vạn thôi. Tám vuông 4.000 dặm từ cõi Ta Bà đến Tây Phương, đông và tây không cách một mái mai nào cả. Thập nhị thời trung tức là 12 giờ đồng hồ, tức là 24 giờ chứ không phải 12 giờ đâu nghe. Tí Sửu dần mạo, nhưng mà nếu giờ theo bây giờ đó là 24 giờ. Phàm với thánh chỉ có một đường đi thôi. Bát vạn ức trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ. Thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nhận ra một điều rất cạn là ngay nơi hình hài của các vị có cái gì trong đây? Có phàm, có thánh, có Atula, có Bồ Tát, có Thinh Văn và có Phật ngay nơi đây. Tùy vào cái năng lực tu của các vị mà các vị nâng cấp đời sống các vị lên từng ngày. Ví dụ dễ hiểu thế này, ngay nơi hình hài này ban đầu người ta chỉ nó là một anh chàng dốt, phải không? Thời gian trôi qua người ta chỉ anh chàng đó có học vị cử nhân. Thế rồi ảnh chưa dừng rồi đó, ảnh mày mò ảnh học, người ta chỉ anh chàng đó là người có học vị tiến sĩ. Thế rồi ảnh chưa dừng lại đó, ảnh đi cao nữa thì ảnh thành chi? Một nhà bác học. Thưa các vị, những cái công trình kỳ vĩ đóng góp cho con người, ngay cái hình hài bé thơ đó là anh chàng mũ giải lòng thòng, thế nhưng ai biết được anh chàng đó có cái hạt mầm của nhà bác học. Thế thì ngay trong hình hài của các vị nâng cấp lên từng ngày thì từ đời sống phàm phu bình thường có thể thành một vị thánh. Thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ, dùng cái ví dụ này để nói một điều thế này: trong 24 giờ phàm thánh cạn là nó chỉ ở ngay thân tâm anh, sâu là nó chỉ ngay từng niệm của anh thôi. Phàm với thánh nó cách nhau trong từng niệm chứ nó không phải là cách nhau xa. Cái sự suy nghĩ của anh mà mang đến cái nỗi niềm thù hận bất an, tàn phá con người, tàn phá tự thân anh thì phàm phu, thì quỷ dữ. Nếu ngay từng ý niệm của anh mà anh suy nghĩ vô cùng lành thiện, muốn giúp người, muốn tạo vô vàn lành thiện, tặng cho hành tinh này những cái lòng từ ái mênh mông của anh, thì ngay đó anh là Bồ Tát. Cách nhau trong một niệm thôi. Mà từ niệm ác đến niệm thiện gần hay xa? Thưa, không có kẻ hở. Không có kẻ hở. Các vị không thể vạch một đường thế này, phân ra đây là niệm ác, đây là niệm thiện gì cả. Nó xây rất là nhanh. Phàm với thánh chỉ một đường đi, ngay nơi tâm thức mà thôi. Và khi hiểu được điều này rồi thì các vị thấy là từ phàm phu đến Tây Phương sai gần. Thưa, trong một niệm thôi à, đổi một niệm là từ phàm tới thánh. Đó là cái chiều cạn ta hiểu hai câu này. Chiều sâu hơn nữa là thế này: người ta phân ra cái pháp môn thực tập của chúng ta làm hai phần. Một phần là tu trên cái niệm sinh diệt, phần thứ nhất tu trên sinh diệt niệm. Thứ hai là an trú nơi niệm bất sinh diệt. Và thưa các vị, mình đừng tưởng đây là con đường thiền nhé, con đường tịnh độ tông thôi. Thế nào là tu trên cái niệm sinh diệt? Thưa các vị, cái bước đầu của con đường tu tịnh độ đó là ta làm một việc giản dị ai cũng làm được, từ già tới trẻ, từ người bình dân ít học nhất cho tới người trí thức, ta cũng đều làm một việc giản dị, đó là cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục một vòng. Gọi là niệm đến nhất tâm, nghĩa là cái tiếng niệm Phật duy nhất nó đánh bạc hết tất cả những loại suy nghĩ vẩn vơ của các vị, gọi là an trú được ngay cái tiếng niệm Phật, phải không? Không còn chạy đông chạy tây, nghĩ hoàng nghĩ xiên gì cả, chỉ còn một niệm A Di Đà Phật, nó tròn một vòng. Từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, nghĩa là thức và ngủ như nhau, đều có một cái tiếng niệm Phật nó quay tròn trong tâm thức, không có một cái suy nghĩ gì chen vô. Gọi là dùng một cái tiếng niệm Phật để làm lắng hết tất cả những cái trần niệm lao xao, gọi là an trú ngay nơi cái tiếng niệm Phật, để gom ngàn vạn niệm về một niệm. Thế nhưng mà nó còn nằm ở trên bình diện sinh diệt này. Tại sao vậy? Thưa các vị, vẫn còn A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật trong đấy, phải không? Tôi nói ra ngoài các vị nghe, tôi không nói ra ngoài, tôi nói trong đây, các vị làm sao nghe? Tôi niệm Phật lớn tiếng thì các vị nghe A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tôi không niệm lớn, tôi niệm bằng tâm thức của tôi trong đây, thì cũng là một dòng chảy ngôn ngữ chữ nghĩa đang tuôn rạc rào trong đây như suối chảy, phải vậy không? Thế thì còn sinh diệt niệm hay là đã đạt đến cái vô sinh? Thưa các vị, chỉ là một việc là làm cho tâm của mình nó thuần một niệm, tức là gom ngàn vạn niệm về một niệm, chỉ còn cái niệm A Di Đà thôi mà vẫn còn niệm. Còn niệm là còn cái chi? Còn sinh, còn diệt. Thế nhưng mà ở tầng cảnh này nó có được cái lợi ích chi đây? Thưa các vị, có phước điền rất lớn nha. Tại sao vậy? Tại vì cái tiếng niệm Phật kia, thưa các vị, nó đánh bạc hết tất cả những cái vọng niệm, cho nên tự thân của tâm thức các vị nó đã có được cái năng lượng định rồi cái đã. An trú được ngay một tiếng niệm A-di-đà Phật là đã có định. Thứ hai, danh hiệu Đức A-di-đà vô cùng là mầu nhiệm, ban cho chúng ta phước điền, cho nên người thuần được chánh niệm A-di-đà Phật thì đã có được phước lành chói sáng, đã có thể sinh về những cảnh giới lành. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng sinh về cảnh giới A-di-đà vẫn chưa xong việc, là do vì lên đó rồi phải tu tiếp. Thường thường các sư trong truyền thống phục nguyện là vãng sinh Tây Phương rồi làm chi nữa? Hồi nhập ta bà, trở về cái cõi ta bà này nữa để làm chi vậy? Thưa các vị, rõ ràng là mình chưa đi sâu vào cái điều đó, mình chỉ phân tích cái điều giản dị đó là do vì thuần một niệm A Di Đà Phật nhưng mà vẫn còn sinh và diệt, cho nên còn tới còn lui thôi chứ chẳng có chi lạ. Chứ đừng tưởng rằng mình sinh lên cảnh giới đó rồi rồi chấm dứt được rồi không còn sinh đi đâu. Rõ ràng là từng lời đó là lời phục nguyện, cũng có ý tứ ý vị trong đó chứ không phải không. Chưa hẳn nó đạt vô sinh, cho nên phải trở lại cảnh giới này. Do vậy ở mức độ cạn này, các vị tu nó được thuần niệm rồi thì các vị đó có được định là một, có phước lành là hai, có thể sinh về những cảnh giới lành là ba. Thế nhưng mà vẫn còn an trú trên cái bình diện của sinh và diệt, chứ chưa thể chấm dứt được cái niệm sinh diệt. Thế thì tại sao các tổ lại không khai triển thêm cái phần sâu xa này? Thưa các vị, pháp môn tịnh độ đẩy đến tầng sâu thì các tổ của tịnh độ tông khai triển đó là tự tánh Di Đà và duy tâm tịnh độ. Di Đà là ngay nơi hình hài năm uẩn này, cõi tịnh độ là ngay nơi tâm thức của anh chứ không phải là xa xôi gì cả. Vãng sinh không có nghĩa là từ nơi này anh bay về cảnh giới kia, mà vãng sinh có nghĩa là ngay nơi tâm thức của anh vãng sinh hay không vãng sinh, chứ không có nghĩa là đợi trả hình hài về cho các bụi rồi anh mới du hành đi đâu hết. Và phương tiện chư tổ tịnh độ tông thì người ta vẽ Di Đà biến tướng. Các vị thấy cái hình như nè, có Đức Di Đà ngồi giữa, Quan Âm Thế Chí hai bên, rồi tràng phan bảo cái ao thất bảo là những đóa sen nở ra, nhìn thấy có khi là thầy tu ngồi trong đó, có khi cư sĩ ngồi trong đó, người ta tưởng tượng hơi nhiều. Nhưng mà kỳ thực là, thưa các vị, vãng sinh làm gì có cái chuyện là cái hình hài như thế này rồi bay về cảnh giới đó rồi ngồi trên hoa sen. Chẳng qua là ta nghe kinh Di Đà diễn đạt là ta hình dung ra, ta tưởng tượng ra, gọi là Di Đà biến tướng. Cái hình ảnh đó do tâm thức người ta nghĩ ngợi ra. Nhưng mà kỳ thực cái sâu xa tuyệt vời nhất của giáo lý tịnh độ là phải đạt đến cái tầng này, đạt đến cái tầng tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ thôi. Thế thì từ cái sinh diệt niệm đạt đến cái chỗ bất sinh diệt này, nó xa hay là gần đây? Thưa, nếu nó xa thì hai câu này trở thành vô lý á. không có biểu đạt được giáo lý tịnh độ. Nếu nó xa thì Đố Tổ Trung Phong dám nói một câu là bát vạn ức trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ. Thế thì nó gần vô cùng thôi các vị, chỉ nhích một cái là cảnh giới tịnh độ hiện tiền, nhích một cái là cảnh giới phàm phu hiện thôi. Thế thì ta hiểu làm sao về cái bình diện sinh diệt niệm và bất sinh diệt niệm này, cái khoảng cách của nó. Thưa, nếu các vị dùng cái lăng kính thiền tập nhìn đó, thì nó không cách một đường tơ cái tóc nào cả. Chúng ta đã từng có một buổi học hôm qua, tôi có chia sẻ với các vị lón thón vài điều đó. Và tối nay tôi nghe không biết đứa nào nó cãi lộn với mấy thầy ngồi ở trong phòng, nó nói là thưa thầy, sư ông nói là buồn là cái bị nhìn thấy, con là cái nhìn thấy buồn, con không phải buồn. Bé đó hả? Nó cũng lý sự ghê, cãi lộn với thầy. Và thiệt đúng như thế thưa các vị. Buồn là cái đối tượng bị thấy, các vị là cái thấy chứ các vị đâu phải là cái buồn. Thế thì quy chiếu nó vào điều này thưa các vị, cái niệm sinh diệt nó có trong các vị. Thế nhưng mà nếu các vị luyện các vị vào đây thì các vị là sinh diệt, phải không? Nếu các vị lui về các vị là người nhìn, sinh diệt là cái bị nhìn, thì các vị đang an trú trong cái bất sinh diệt. Và kỳ thực cái biết của các vị nó vốn là bất sinh diệt à. Cái biết mà phân biệt, mà suy nghĩ, mà toan tính, mà lý giải, mà dùng cái tâm thức của các vị nói từng tràng thì nó sinh diệt. Nhưng mà cái biết rỗng lặng, tịch nhiên, chiếu sáng dưới ánh nắng mặt trời soi, thì nó nào hề có sự phân tích, so đo, lý giải gì đâu. Thế cho nên nó là cái bất sinh diệt. Và cái điều này vô cùng dễ hiểu. Tôi ví dụ, như bình thường các vị hát, các vị quên các vị hát đi. Mình hát cái mình chìm ngập trong tiếng hát, tại vì bài hát nó hay quá. Thế nhưng mà các vị tập hát để tối này mình đi tới nhà bạn của mình hát karaoke nè. Cho nên mình vừa hát mà vừa làm cái chi? Vừa chấm điểm mình, phải không? Vừa theo dõi cái mình hát như thế nó có đúng nhịp hay không nè. Cái trường độ của nó có hợp lý với khuôn nhạc của người ta hay không nè. Rồi cái âm sắc của mình nó đủ trầm hùng như lời nhạc hay không nè. Tức là ta vừa hát nhưng mà có một phần quan trọng là còn có một người làm giám khảo chấm giọng hát của ta. Có phải vậy không? Thế thì sẽ có những lúc cái buồn, cái giận nó tràn lên trong các vị, thì các vị thấy mình là buồn, là giận, mình nổi, mình chìm. Nhưng mà cũng có những lúc mình thông minh hơn một chút. Buồn và giận, lo lắng và bất an, ưu tư và sầu muộn, và những cái suy nghĩ đó bồng bềnh nó đang diễn hành ngang qua, mà ta là người đang nhìn thấy nó, ta là nhân chứng đang nhìn thấy nó. Nó cách nhau bao xa? Thưa, một đường tơ kẻ tóc không có vạch được cái khoảng cách này. Cho nên từ cái niệm sinh diệt đến cái niệm bất sinh diệt này nó nhanh vô cùng thưa các vị. Ở trong một nháy mắt thôi, nháy mắt là chậm đó. Thông minh thì anh sống được cả ngày trên cái niệm nhận biết không sinh diệt, mà vụng thì anh làm chi? Thưa các vị, vụng thì ta cứ nổi trôi trong cái sinh diệt này. Sinh diệt thì nó nổi, nó chìm, nó nhận đời ta. Sinh diệt cạn, đó là buồn, là giận, là ưu tư, phiền muộn trong một ngày nó đi ngang qua các vị. Rồi sinh diệt tinh tế đó là gì? Vọng thức của ta nó tuôn chảy ào ạt như dòng sông, nó chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà thông minh một chút á, thì ta là người đang ngắm dòng sông trôi, chứ ta không hề trôi theo dòng sông của tâm thức đang vẩn vơ, đang trôi, đang chảy miệt mài. Thế cho nên thưa các vị là từ cái niệm sinh diệt này bước vào cái niệm bất sinh này nó chỉ thoáng chốc thôi. Và người ta nhận ra được điều này thì ta thấy được cái chi? Thấy được đạo, mở được cánh cửa tu, nắm được pháp môn hành trì. Còn mình chưa thâm đạt được điều này thì mình tu đến mức độ này thôi. Mình cứ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà mình không có biết rằng cái niệm A Di Đà Phật ấy nó là cái phần mở đầu, cái bước đầu tiên để ta đi vô cửa đạo thôi. Cái bước sâu hơn là phải nhận ra ngay nơi thân năm uẩn của anh có cái trạng thái không sinh không diệt, an trú ngay nơi đó để vãng sinh về cảnh giới A-di-đà. Tự thân của tiếng A-di-đà Phật nó đã biểu đạt được điều này rồi. Anh niệm Phật là anh niệm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cái tiếng A Di Đà nó có ba nghĩa như thế. Thế nào là vô lượng quang? Tức là ánh sáng này nó soi thậm chí là dưới chiếc chậu úp kia nó cũng sáng nữa. Có nghĩa là trong từng ngóc ngách tâm thức của anh, những cái suy nghĩ còn bé bỏng vừa nảy mầm thì cái ánh sáng nước A Di Đà thấy liền, gọi là vô lượng quang. Thế thì cái gì là vô lượng quang? Cái biết của các vị là vô lượng quang à. Tại vì ánh sáng bên ngoài dù có 10 mặt trời có thể soi trái hành tinh này nhưng mà không con thấu được cái vùng tâm thức của anh. Anh nghĩ thiện, anh nghĩ ác, anh hờn, anh giận, anh bất an, ai thấy giùm anh? Chỉ có Đức Di Đà từ bên trong các vị mới thấy điều này thôi. Và thế nào là Đức Di Đà từ bên trong? Là cái nhận biết của các vị là Đức Di Đà từ bên trong, gọi là vô lượng quang. Vô lượng thọ là gì? Thưa các vị, phiền não của các vị thì sinh và diệt, suy nghĩ của các vị thì đến và đi, nó luôn có không sinh diệt, mất còn đến đi, nó chưa hề tồn tại lâu. Thế nhưng mà cái biết của các vị thì chưa hề đến, chưa hề đi, chưa hề sinh, chưa hề diệt gì cả. Trong quá khứ thì ta bỏ quên thôi, chứ còn không hề là không có cái biết. Ta vẫn biết. Thế nhưng mà ta cứ chạy trượt trên cái tầng cạn, đó là sự suy nghĩ của ta. Ta nghĩ nó là cái biết. Còn lúc không suy nghĩ thì ta tưởng chừng như ta không có biết. Nhưng mà kỳ thực, cái lúc các vị không suy nghĩ, lúc đó cái biết cũng hiển hiện chứ. Mình lái xe đến đây, mình có cần phải ra lệnh cho mình bằng tiếng nói thầm thì chi đâu. Tới chùa Huệ Quang rồi đây, coi chừng quẹo vô nè, phải bẻ tay lái qua đây nè, phải mở đèn vân vân, đâu có cần. Các vị tự nhiên là đi một vòng đến đây là tay lái của các vị đi vô đây rồi, các vị cứ tự động. Thế thì không có cái biết thì làm sao các vị đi vô đến đây? Không có cái biết thì làm sao lúc tôi nói thì các vị nghe từng lời rõ ràng. Lúc tôi dừng không nói thì các vị nghe âm thanh nó rất là lắng, không có tiếng động chi. Và thậm chí là trong lúc tôi dừng mà có tiếng gió xì xào hay có tiếng còi xe bên ngoài, các vị liền nghe, có phải vậy không? Các vị đâu cần ra lệnh là phải lắng tai để nghe ông thầy Phước Tịnh nói, phải lắng tai để nghe là lúc ông không nói, đâu hề. Nó rất là rỗng lặng, tịch nhiên, hiện tiền, tự hữu. Nó là cái không sinh không diệt của chính các vị. Thế thì thưa các vị, nó là vô lượng thọ. Chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi gì cả. Cái ấy nó ở ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Và mình đừng tưởng Phật Di Đà ở bên kia trời Tây. Thưa các vị, tu mà thành ông Phật khác thì các vị tu làm cái chi? Tu phải thành Phật của chính mình, thưa các vị. Mà thành Phật của chính mình nghĩa là ngay nơi bản chất của từng người đã có vị Phật trong đây. Chứ nếu bản chất anh không có Phật, thế thì tôi đố anh có thể tu được thành cái chi? Ví dụ, nếu trong cát kia mà không có vàng thì tôi đố anh lọc cát được một chút vàng, phải không? Do vì đã có vàng sẵn cho nên người ta lọc cát bỏ ra thì vàng nó hiển lộ, cũng thế. Nếu trong tự thân năm uẩn của các vị chỉ là phàm vô thuần thôi, không có Phật trong đó, thế thì các vị tu hà sa kiếp không có thành được cái chi cả. Do vậy, thưa các vị, Phật A Di Đà, vô lượng quang là cái nhận biết của các vị, vô lượng thọ cũng là cái biết của các vị. Nói nhiều tên, thế rồi vô lượng công đức là chi? Mình hình dung thế này, khi có buồn, có giận, có bất an vừa sinh khởi, các vị thử làm một việc vô cùng thông minh, các vị lui về, các vị là người thấy, buồn, giận, bất an là cái bị thấy, là đối tượng bị ta nhìn. Nói theo bé này đêm hôm nó cãi lộn với quý thầy đó. Giận là cái bị tôi nhìn, tôi không phải là cái giận. Các vị làm gần đó thôi, thế thì chuyện gì phát sinh? Không hề có một loại phiền não bất an nào trấn ngự được các vị cả. Không hề có một loại ưu tư phiền muộn nào không bị đốt cháy cả. Công đức của Đức A Di Đà lớn là như thế, lau sạch hết, tẩy trừ hết, đốt hết những hạt giống lậu hoặc nơi tâm thức các vị, cho nên gọi là vô lượng công đức. Công đức lành phát sinh đầu tiên đó là cắt sạch phiền não, chấm dứt con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Và kinh văn Đại Thừa Thế Tôn ví dụ thế này, ví dụ như người ta chất một đống rơm 1.000 năm, nó cao như núi Tu Di, Thế nhưng mà chỉ cần một mồi lửa là đống rơm nó cháy sạch. Thế thì phiền não của các vị chứa nhiều đời, ưu tư phiền muộn chứa nhiều đời, hay là thậm chí gần hơn là chứa một đời này từ lúc bé cho tới hôm nay, ta cất chứa trong đáy lòng của chúng ta, nó tràn đầy cái nỗi phiền muộn bất an. Thế nhưng mà khi các vị thể ngộ được đạo, nắm được pháp môn hành trì, các vị chỉ làm một việc giản dị vô cùng thôi à, để trị liệu phiền não thôi à. Đó là chi? Khi có phiền não thì ta là cái nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì chấm dứt, thì đốt cháy phiền não. Thử làm biết, chứ đừng tin tôi. Các vị thử làm cái, thử có cái phiền não, cái lo âu, cái hờn giận nào nó vừa sinh khởi, để các vị nhìn nó. Và rõ ràng cái điều này ta làm được mà. Và cái nguyên lý rất là cạn đó là ở ngoài vật chất này, cái ví dụ rất dễ hiểu là khi tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn. Tôi nhìn thấy bình bông, cái chuông, cái đồng hồ, ly nước, thì mọi thứ đều ở ngoài tôi là cái để cho tôi thấy, và tôi là người thấy. Thế thì quay vào bên trong, cái giận của tôi nếu tôi quên á, thì tôi đồng nhất tôi vào nó, thì tôi giận á, tôi buồn á, tôi bất an á, tôi thất vọng á, tôi bị tình phụ cho nên tôi muốn chết cho rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, tôi có một chút thông minh thôi, tôi nhìn cái nỗi thất vọng của tôi, cái bất an của tôi, cái sầu thảm của tôi, thì mọi thứ đều là cái đối tượng bị tôi thấy. Khi nó trở thành đối tượng bị tôi thấy, có nghĩa là nó không dính gì với tôi. Điều này nó rất là hiển nhiên, có phải vậy không? Các vị thấy phiền não của các vị thì phiền não là cái bị thấy, thì rõ ràng là các vị không có phiền não. Các vị là cái nhìn, phiền não là cái bị nhìn. Và người ta nghĩ rằng đây là một pháp môn tu, nó có hai. Nhưng mà thưa không, bước đầu các vị làm một việc vô cùng thông minh, các vị nhìn phiền não của các vị. Dần dần các vị sẽ phát giác ra một điều, phiền não càng lúc càng vắng bóng, không còn cái chi gọi là phiền não đến quấy phá ta cả, mà chỉ còn lại thuần một trạng thái nhận biết sáng ngời, đi theo các vị từ sáng tới tối. Nó tròn một vòng như thế, lúc nào cũng an trú trong cái bể tâm thanh tịnh, bất động, gọi là thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ là như thế. Và khi đạt được trạng thái này thì thưa các vị, bát vạn ức trình đông tây bất cách à, không có cách xa mãi mai nào cả. Đây là hai câu thứ nhất trích từ trong Tam Thời Hệ Niệm. Rồi tặng cho các vị thêm 4 câu nữa, rất là hay. 4 câu cũng của Ngài Trung Phong ấy. Ngài bảo rằng thế giới hà duyên danh cực lạc. Thế giới hà duyên danh cực lạc, chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm. Đạo nhân dục yếu tầm quy lộ, đảng hướng trần trung liễu tự tâm. Thế giới hà duyên danh cực lạc, chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm. Đạo nhân dục yếu tầm quy lộ, đảng hướng trần trung liễu tự tâm. Cái thế giới kia tại sao nó tên là cực lạc? Thế giới hà duyên danh cực lạc, chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm là do vì không có cái nỗi khổ nào nó tập kích con người ta cả. Nó triệt tiêu tất cả mọi nỗi thống khổ, cho nên gọi nơi đó là cực lạc. Đạo nhân dục yếu tầm quy lộ là người tu tập như chúng ta muốn tìm về con đường đó. Đảng hướng trần trung liễu tự tâm lại, ở ngay trong nhân gian này thấu đạt được tâm thì biết được con đường về cảnh giới cực lạc. Đây là 4 câu ở trong Tam Thời Hệ Niệm của Ngài Trung Ông, Ngài Tuyển. Bây giờ mình dịch thử nó ra làm sao nghe, để các vị chép tiếng Việt cho vui nghe. Thế giới vì sao tên cực lạc đi. Giới vì sao tên cực lạc? Do vì các khổ đã triệt tiêu. Đạo nhân nếu muốn tìm đường đến, hãy thấu đạt tâm giữa cõi trần. Mình đọc lại. Thế giới vì sao tên cực lạc? Do vì các khổ đã triệt tiêu. Đạo nhân nếu muốn tìm đường đến, hãy thấu đạt tâm giữa cõi trần. Thưa các vị, là cái bài kệ này của Ngài Trung Phong, pháp ngữ của Ngài xác định một lần nữa cho chúng ta biết là ngay nơi hành tinh này, hay là gọn hơn là ngay nơi đời sống của từng người, các vị không cần phải tìm cái nơi nào an lạc ngoài đời sống của các vị cả. Ngay nơi đời sống của tự thân mình mà mình biết cách tu tập chuyển hóa, thì các vị tạo được cái điều kiện hạnh phúc ngay nơi thân của các vị, ngay nơi gia đình của các vị, ngay nơi hoàn cảnh sống của các vị. Tại sao? Thưa các vị, không còn nỗi khổ nào nó bức hại đời sống của ta, thì nơi đó được gọi là an lạc, nơi đó được gọi là hạnh phúc. Thế nhưng mà mình chia nó ra làm nhiều tầng. Tầng cạn đó là mình tu ở trên cái bình diện phước nghiệp sinh diệt, thì rõ ràng là mình tạo được cái điều kiện lành thiện cho tự thân mình, ít tật bệnh, sống dai nè, rồi có được cái tình cảm tràn đầy để chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc giữa nhân thế. Đây là cái tầng cạn nhất của cái niềm vui và hạnh phúc của đời sống con người. Ai cũng mơ ước điều này cả. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là dù cho các vị cố tình lắm giữ gìn thọ mạng của các vị, thì thọ mạng của các vị nó cũng có một cái chu kỳ nhất định, nó không thể kéo dài hơn. Các vị cố tình làm cho đời sống của các vị nó vô cùng hoàn thiện, thì sẽ có những cái lúc mà những bất trắc nó xảy ra thôi. Tại sao? Cuộc đời này ta có thể giữ được mạng sống ta, nhưng mà người thân ta, ta làm sao chắc được? Rồi bố mẹ ta cũng phải ra đi, rồi người thân ta cũng phải ra đi. Cho nên trong cái cuộc đời vô thường này, giữ được cái hạnh phúc của đời sống bình thường nó, thưa các vị, vô cùng khó khăn và nó cũng vô cùng mong manh. Hạnh phúc là cái gì? Nó mong manh vô cùng, như con thuyền lắc lư à, nghiêng bên này, nghiêng bên này. Và các vị hỏi khắp hành tinh này coi, chưa hề có một cặp gia đình nào trong đời sống mà họ hạnh phúc từ lúc cưới nhau cho tới lúc chết. Và thậm chí nói như thế thì nó quá dài. Hỏi thăm họ thì biết là chưa hề có một đời sống gia đình nào hạnh phúc một năm tròn. Có thể ngắn hơn nữa, một tháng chưa chắc gì họ đã có được hạnh phúc với nhau. Không có những ngày tiếng bất tiếng chì. Hỏi thăm thử biết. Tôi nói điều này không có vu khống ai đâu. Chưa đến với nhau, thưa các vị, vẫn còn lững lơ ngoài ngõ thì nó hạnh phúc tràn đầy. Thế nhưng mà đã sở hữu nhau rồi thì thưa các vị, mọi nỗi phiền muộn nó bắt đầu có mặt. Dù người ta có làm bao nhiêu việc để bảo vệ hạnh phúc, nhưng mà thưa các vị, nó rất là mong manh, nó rất là phù du. Nó luôn lắc lư như con thuyền. Cái khổ đau nó ít hơn 50% thì người ta gọi hạnh phúc. Còn nó nhiều hơn 50% thì người ta gọi bất hạnh thôi. Tùy cái mức độ co giãn của nó, chứ không hề có cái gì mà vắng bóng hoàn toàn cái nỗi bất hạnh hết. Bớt đi 50% nỗi bất hạnh thì tạm gọi nó là đời sống của hạnh phúc. Thế thôi, chừng như nó là như thế. Thế thì cái hạnh phúc của thế giới bình thường này nó là như thế. Thế thì cái bài kệ này, thưa các vị, đẩy chúng ta đi vào cái tầng sâu của con đường tu, chứ không phải ở cái mức độ cạn của hạnh phúc đời thường. Thế giới vì sao gọi nó là cực lạc? Do vì các khổ đã triệt tiêu. Các khổ này không phải khổ do hoàn cảnh, khổ do môi trường, khổ do thân tứ đại, mà các khổ này, thưa các vị, nó nằm sâu trong tâm thức các vị. Đạt đến cái ngưỡng cửa tâm bất động thì mới triệt tiêu được nỗi khổ. Còn tâm ta còn ở trong cái trạng thái của sinh diệt thì, thưa các vị, còn vướng vào nỗi khổ thôi à. Thế nào là còn ở trạng thái sinh diệt thì còn vướng vào nỗi khổ? Mọi nỗi khổ nó phát sinh từ cái tâm sinh diệt của các vị. Mọi cái nỗi buồn chán bất hạnh nó cũng phát sinh từ cái tâm sinh diệt của các vị. Chứ không phải do người kia, không phải do hoàn cảnh. Mình đổ thừa là tại ông đó cho nên cuộc đời tôi bất hạnh, nói như thế thì nó hơi vô lý, mà tại tôi thì đúng hơn. Rồi tại cô đó cho nên tôi bất hạnh, nói như thế nó càng vô lý nữa, tại tôi thôi à. Tâm thức của các vị nó luôn bồng bềnh, nó luôn đổi thay, nay thế này mai thế kia, nó đổi thay theo thời tiết, vui buồn có khi nó theo mưa gió lạnh nóng bất thường, rồi nó đổi thay theo bệnh trạng của thân, rồi nó đổi thay theo cái chiều sâu các vị cất chứa trong đây. Những kỷ niệm vui buồn của các vị nó như một loại như một cái hũ người ta nuôi rắn độc luôn đó, mà mình lơ là một tí thì nó lại mở nắp, nó chui ra. Tất cả những cái hồ sơ lưu trữ của ta về quá khứ, nó là một loại rắn độc nằm sẵn trong ta. Thế thì tất cả những điều kiện ấy nó tạo thành nỗi bất thường trong cuộc sống. Cho nên khi người ta đạt đến chiều sâu của tâm, tức là an trú được trong cái tâm bất động á, thì mới triệt tiêu được nỗi khổ. Chứ mình đừng tưởng nỗi khổ là cái gì nó phiên phiến bên ngoài. Tôi có cái ăn, tôi có cái mặc, tôi giàu có, tôi có người thương, vân vân, mọi thứ nó yên bề thì tôi hết khổ. Tôi không, lắc lư thôi, chơi chơi phiên phiến cho vui để tự hào với thiên hạ, chứ còn kỳ thực là nỗi khổ tràn ngập trong đời sống của chúng ta. Có khi người ta khổ vô cùng mà ta không dám nói đó chứ, sợ bạn bè cười mình. Vợ chồng mình chịu đựng với nhau mỏi mòn, nhưng mà ra đường thì vẫn thể hiện cái nét rất là đầm ấm để sợ người ta cười. Chứ kỳ thực là trong lòng ai mà biết được. Cho nên thưa các vị, các khổ triệt tiêu ở mức độ sâu đó là các vị lặn đến cái chiều sâu của tâm bất động, các vị sống thì mới triệt tiêu được nỗi khổ. Nói như thế không có nghĩa là đời sống gia đình của các vị khi thấu đạt được đạo rồi các vị tung hê hết người thương của mình, con cái của mình, thưa không. Ta vẫn sống trong điều kiện bình thường của đời sống gia đình. Thế nhưng mà ai cấm ta lặn vào cái chiều sâu của sự tu? Nếu các vị lặn sâu đến cái chiều tâm bất động thì thưa các vị dễ làm được cho đời sống bình thường các vị hạnh phúc và yên bình. Các vị sẽ tỉnh tại, an ổn, vững chắc giữa cuộc đời này. Còn nếu mình chưa lặn vô được chiều sâu để tu thì mình là một cái cọng dây leo ốm yếu vô cùng, mảnh mai vô cùng. Mình sợ mất người thương, mất cái chỗ tựa nương. Và chúng ta luôn là thao túng lẫn nhau, chúng ta nương tựa lẫn nhau là do vì ta rất là ốm yếu, ta chỉ là loài dây leo thôi, cần người kia để lấp trống nỗi cô đơn của tôi, cần người kia để có gì tôi đổ quả cho họ, vu khống họ, tại ông đó, tại cô đó, chứ tôi nào hề có ngu dại gì mà tôi chuốc phiền não cho tôi. Có người để ta đổ bao nhiêu tội vạ vào đầu của họ, cho nên ta rất cần người bên cạnh. Do gì ta ốm yếu quá, do gì lòng ta tràn đầy những cái nỗi niềm phàm phu quá. Thế nên các vị lặn đến chiều sâu sự tu thì các vị là một cội tùng hiên ngang giữa vùng trời này. Người thương ta thì họ đến với ta, họ hưởng cái năng lượng lành từ ta tỏa ra, họ hưởng cái sự vững chãi đời sống ta tặng cho họ. Rồi nếu họ quay lưng lại với ta thì ta cũng không chết, ta sống hiên ngang. Thế thì chỉ có một điều duy nhất là lặn đến chiều sâu của sự tu thì người ta mới làm được cái điều cản đó, làm cho hạnh phúc đời thường có mặt. Mà chưa lặn đến chiều sâu được thì thưa các vị, hạnh phúc đời thường nó vô cùng bấp bênh, nó khó giữ gìn vô cùng. Và tóm lại, thưa các vị, triệt tiêu nỗi khổ đó là các vị lặn đến chiều sâu sự tu nghe. Và hai câu kết: đạo nhân dục yếu tầm quy lộ, đã hướng trần trung liễu tự tâm. Anh muốn tìm con đường về cái vùng bình yên nhất ư? Không có hướng ra ngoài đông tây gì tìm được hết. Anh hãy hướng nó vào ngay nơi tự thân anh, hướng nó ngay hình hài năm quẩn của anh. Rồi sâu hơn nữa là ngay nơi từng cảm thọ vui buồn của anh, nơi từng cái suy nghĩ thầm thì của anh thôi. Ngay cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét của anh, nếu anh quay vào, anh nhận ra thì ngoài những cái vui buồn giận ghét nó bồng bềnh nổi bên trên, còn có cái trạng thái bất động và cái biết của anh, nó đang nhìn cái vui buồn giận ghét đang bồng bềnh nổi. Cho nên gọi là hãy hướng nó vào, hãy tìm con đường đến cái cõi bình yên này ngay nơi trái tim anh, ngay nơi từng niệm vui buồn của anh, ngay nơi sự suy nghĩ thì thầm của anh, nó hiện ra rõ ràng nơi đó. Nơi đó có Đức A Di Đà bất động đang đợi anh, đang đưa cánh tay vàng mong mỏi anh về để đón anh đó. Đừng nghĩ rằng trả hình hài này về cho các buổi rồi Di Đà mới đón. Ngay bây giờ, lúc anh buồn, lúc anh giận, lúc anh khốn khổ, lúc anh bất an, lúc anh quằn quại cho nỗi khổ, Di Đà đang sẵn sàng đưa cánh tay vàng đón anh. Mà tại anh không chịu nắm tay Ngài. Thế nào là đưa cánh tay vàng? Thưa các vị, lúc buồn, lúc giận, lúc khổ sở mà các vị chỉ cần quay về an trú trong cái trạng thái tâm bất động nhận biết, thì các vị là người thấy. Buồn giận là cái bị thấy, thì tức khắc là mình cứu mình liền thôi các vị. Hay nói một cách khác là tức khắc Đức Di Đà đón các vị về liền. giúp các vị vượt thoát nỗi khổ trần lao liền. Ngay cái giận nó đang khởi, các vị chỉ cần làm được một điều giản dị: tôi là người thấy, giận là cái bị thấy. Thì Đức Di Đà đã phóng quang nhiếp hộ mình rồi, chứ không phải là cái chuyện gì xa xát, cần phải thấy ánh sáng năm màu cầu vồng gì mới có Đức Di Đà đón. Thưa các vị, ngay trong từng niệm của các vị, Di Đà luôn hiển hiện. Di Đà đang đợi chờ các vị hướng về. Và các vị chỉ cần niệm Di Đà như thế thì rõ ràng là ngay đời sống này ta được cứu vớt liền thôi. Và thưa đại chúng, là chuyện của chúng ta đó là chuyện dài dòng, nói hoài cũng không hết chuyện. Và thấy thì giờ cũng hết rồi, cho nên xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và tôi nghĩ chắc đây là những câu rất là hay, các vị học thuộc lòng cho vui. Giờ là hơn 5 giờ rưỡi rồi. Chúng ta nghỉ ngơi cho tới 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi tôi nghĩ là chắc lên tọa thiền rồi lại Phật, chứ không nói năng gì nữa cho nó mệt. Đủ rồi. Những điều đáng nói mình đã nói. Thì giờ còn lại thôi, chúng ta tu cho có được năng lực của Tam Bảo Gia Hộ. Chúng ta sẽ lại Phật. Còn dư thì giờ thì chúng ta tọa thiền. Đến 8 giờ thì chúng ta kết thúc. Cũng không cần các vị phải chia sẻ điều chi. Chắc không cần đâu.
Dạ, cũng có cần. Dạ, cá nhân con cũng định hứa với thầy một vài vấn đề. Nhưng mà thấy thời gian nó eo hẹp quá. Thì thôi, để nếu có duyên thì có dịp.
Dạ, đúng rồi đó. Thôi có duyên có nhiều cái. Chắc cũng không cần lắm. Tại vì mình nghĩ cái trọng tâm của chúng ta gặp mặt ở nơi đây, cái điều quan trọng là mình làm khởi phát cái năng lượng ham tu nơi các vị, trân quý đời sống các vị. Mà nếu cái điều này nó dâng lên thì tôi nghĩ chắc đủ xứng đáng cho những ngày ở đây rồi.
Thưa thầy, quý vị ở đây cho phép thì cũng xin được thầy 50 phút để có hai vấn đề để xin thưa với thầy. Nếu quý vị cho phép thì cái vấn đề đầu tiên nó có liên hệ tới cái vấn đề thầy vừa giảng, vấn đề tâm bất động. Thì trước đây vài năm, trong một tình cờ thì con có đọc được một thư họa. Cái thư họa đó là có 8 câu thơ, nhưng mà mang nhiều màu sắc của thiền. Nhưng mà cho đến hôm nay thì không tìm được cái tên tác giả, cũng như là cái tựa đề. Thế thì xin đọc thầy và quý vị cái bài thơ đó, để quý vị nào có thể giải đáp được cho tôi biết. Cái bài thơ đó là: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười thử thách với trong gai, sống vươn lên với ánh sáng ban mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng chút vấn vương, sống an vui danh lợi ta xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Đó là một việc ngay.
Nếu được thì thầy cho phép con xin trình bày vấn đề thứ hai.
Dạ.
Vấn đề này nó là một cái điều bản thân của con. À, thưa thầy, giết người là một trọng tội. Trong cơn mơ con nhìn thấy mình giết người. Thế thì cái vấn đề này có hai cái khía cạnh để đặt ra. Cái vấn đề thứ nhất, cái sự việc xảy ra trong giấc ngủ vô thức, nhưng mà đó là một ý thức nảy sinh. Thì theo cái giáo lý nhà Phật về ba cái nghiệp đó là thân, khẩu và ý, thưa thầy, cái giấc mơ đó có tạo nghiệp cho chúng ta hay không, cho con hay không? Cái vấn đề thứ hai, dù rằng đó là một cái sự tự vệ, giống như là một người lính ra chiến trận là phải chiến đấu để sinh tồn, phải giết người, với luật pháp đó, thì cái đó là không là vô tội, nhưng mà với cái giấc mơ, cái ý thức của người, việc làm đó có tội hay không? Xin thầy vui lòng chỉ giáo.
Thưa các vị, là bài thơ thì mình nghĩ không có gì để giải thích. Kỳ thực mà nói là thơ thiền bây giờ không phải thiền sư sáng tác cũng dễ ọm mà. Thậm chí là tôi không thích làm thơ thôi, chứ tôi làm thơ chắc người ta cũng tưởng là thiền sư như chơi. Cho nên thông thường những bài thơ như thế thì nó không có gì khó hiểu lắm. Với cái nội hàm của thơ thiền đó, thưa các vị, nó có một cái màu sắc khác. Thơ thiền nó tuôn chảy ra từ tâm thức bất động và không có phải cần vận dụng cái chữ nghĩa gì nhiều. Và thơ chúng ta đa phần của các thầy hay là hoặc các cư sĩ Phật tử bây giờ sáng tác thì nó mang hơi hướng như thế. Nhưng mà kỳ thực nó chưa thực sự tuôn chảy ra từ tâm thức bất động của những vị thiền sư. Cho nên thơ thì cái đó chúng ta đọc, nghe thì nó cũng có ý nghĩa nhất định giúp cho chúng ta trong sự tu tập, hoặc nó khích lệ chúng ta tu. Nhưng mà gọi là thơ thiền thì mình nghĩ chắc chưa đạt được cái trình độ thơ thiền. Đó là thứ nhất. Thứ hai, về giấc mơ của đạo hữu, mình nghĩ rằng tội hay không là do từ nơi tâm thức cất chứa của ta trước đó. Chứ bản thân giấc mơ thì thưa nó chưa phải là cái tội. Thế nhưng mà nếu tâm thức ta thường ngày, ta có một cái nỗi u uẩn hoặc ta có nỗi thù hận ai, và mình chăm chăm vào cái con người mình thù hận, cho nên dắt chiêm bao mình thấy mình tới mình giết người ta, thì đôi khi đó là do tiềm thức mình nó hoạt dụng, ý thức bình thường mình không có khởi, nhưng mà nó đã có một cái sự thầm lặng thù hận. Thì cái trường hợp này chúng ta phải gột nó từ bên trong tâm thức tu tập của chúng ta. Trường hợp thứ hai cũng giấc mơ như thế. Thế nhưng mà nó do tập nghiệp mình đã gây trong quá khứ, thế thì nó có cái điều kiện ý thức của mình nó lắng, thì tiềm thức của mình nó hoạt dụng lên, thì cái điều này nó do tiềm thức sinh khởi, nó cũng không phải là do chúng ta cố ý, cho nên được liệt vào cái loại là do tập nghiệp quá khứ sinh khởi, chứ không phải là do ý thức mình vận hành, cho nên không có tội.
Sao dạy là tụi con là bởi vì có nhiều cái phiền não lắm, thì đối với Sơn cái phiền não của ngoài đời thì không có. Vậy Sơn phiền não cái gì? What keep you up at 3 o'clock in the morning đối với Phật đạo của mình ngày hôm nay?
Kỳ thực dường như thầy thấy thầy không có cái chi phiền não hết. Thầy chưa hề đem mình ra đối chiếu với những bằng hữu mình, cho nên trong tâm thầy nó dường như nó trống lỏng à, không có ganh tị, không có so sánh, không có thấy hơn thua, không có tủi thân tủi phận gì, mình nghèo đói hoặc là mình ốm yếu, mình xấu xa gì cả. Thậm chí ốm như cây tăm thỉ răng mình cũng rất là hoan hỷ, chứ không hề thấy chuyện này là đáng buồn phiền. Do vậy cho nên thầy chưa hề thấy chuyện chi sinh phiền não trong tự thân thầy cả. Câu hỏi của con nó rất là rộng đó nghe. Kỳ thực là thế này, mọi thứ nó đều có cái chu kỳ sinh trụ dị diệt cả, tức là nó có mặt rồi nó trưởng thành rồi nó suy thoái rồi nó ra đi. Cái sự vận hành tất nhiên nó là như thế. Cho nên có khi đạo Phật nó chìm ở nơi này, nó lại mọc ở nơi khác. Đó là mình nhìn theo giáo lý đạo Phật để thấy cái sự sinh diệt nó là một cái gì rất là tự nhiên. Thế nhưng mà là một người tu sĩ có cái vai trò làm cho giáo lý được hưng thịnh, làm cho chánh pháp có mặt lâu bền. Thầy không biết thầy nói tiếng Việt như vậy con nghe có đủ hiểu hết không vậy? Hiểu chút chút thôi. Hồ nghi quá. Vừa mang cái chất người Trung Hoa mà vừa là giỏi tiếng Mỹ, hồ nghi tiếng Việt con hiểu không có rành. Cái vai trò của một thầy tu á, đối với gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn á, thì đôi khi có những cái băn khoăn, nhưng mà mình làm hết mình thôi, chuyện thành công của nó bao nhiêu thì chuyện đó còn tùy. Băn khoăn thứ nhất đó là thế này, thứ nhất đó là chừng như đời sống của các thầy bây giờ người ta ít quan tâm đến vấn đề giáo dục và hoằng pháp, hơi ít. Cái niềm tin của Phật tử thưa các vị rất là dễ thương, rất là tội nghiệp. Các vị hình dung là nơi nào có cộng đồng người Việt khắp hành tinh này, nơi đó đều có chùa cả nghe. Từ bên Tây, bên Úc, bên Mỹ, các nước Bắc Âu. Và nơi nào các thầy có mặt, các thầy vận động là Phật tử bỏ tiền vô xây dựng chùa đó. Thậm chí Việt Nam bây giờ cũng thế, chùa chiền mọc rất là mênh mông. Nhưng mà Phật tử thì càng ngày con đường chánh pháp càng buồn mờ, cái niềm tin đối với Tam Bảo thì tin một cách bình thường vô tội vạ, nhưng mà khởi phát được niềm tin chân chính gọi là có chánh kiến thì dường như rất là hiếm hoi. Và khi mình không xây dựng được điều này thì thưa các vị, sẽ tới một lúc Phật tử họ quay lưng lại với đạo rất dễ dàng thôi à. Tại vì xây dựng niềm tin vững chắc cho người Phật tử rồi thì dù cho đời sống của các thầy như thế nào, họ vẫn có niềm tin với Phật Pháp. Còn nếu mình không xây dựng được điều đó thì Phật tử họ đến với đạo bằng cảm tính nhiều hơn bằng lý tính. Họ không hiểu đạo, cho nên họ cúng dường hay là họ đến với đạo họ có những cái nhu cầu thế này thế nọ thế kia, rồi quý thầy không đáp ứng được thì họ quay lưng. Đáp ứng theo nhu cầu của họ thì quý thầy không thể nuôi dưỡng được đời sống phạm hạnh, nuôi dưỡng được đời sống đức hạnh và trí tuệ, thì giờ đâu còn để mà làm điều đó. Thế cho nên lần lần bị thui chột niềm tin của Phật tử. Họ khởi phát Bồ Đề Tâm thì khó, mà họ thui chột Bồ Đề Tâm, thưa các vị, rất dễ là một, rồi không có cơ hội làm cho Bồ Đề Tâm họ sinh khởi lại là hai. Và mình làm cái điều gì thì tội còn ít, nhưng mà làm cho người ta mất Bồ Đề Tâm với Tam Bảo, thưa các vị, tội nặng vô cùng. Và đa phần những việc này đều là trách nhiệm của các thầy hết, chứ không phải các Phật tử. Các Phật tử thì quý thầy biểu làm sao nghe làm vậy thôi. Thậm chí là những ngày đầu sau 75 các nước châu Âu, Phật tử mình nói con thầy như Phật, thầy biểu là làm mọi thứ đều phải bỏ tiền bỏ của ra xây dựng chùa chiền. Thế rồi có được cái chùa rồi các thầy nghiễm nhiên trở thành ông vua trong cái chùa đó. Và từ cái của công nó trở thành của tư nào không hay. Rồi các thầy lần lần sa sút đời sống tu hành, cho nên nhìn cái hiện tượng đời sống của các thầy, công trình hoằng pháp, truyền đạo, làm cho Phật tử có chánh tín, chừng như chuyện này vô cùng hiếm hoi. Và cái đó là cái điềm triệu của Phật giáo suy thoái. Suy thoái ở ngay nơi đất nước này. Trên đất nước Việt Nam thì còn nghiêm trọng nữa. Các vị hình dung là một cái trung tâm Phật giáo như là chùa Quán Sứ đó được gọi là văn phòng một của giáo hội Phật giáo hiện tại. Thế nhưng mà vô đó tìm một cuốn sách Phật Pháp chân chính, tìm không ra. Sách để làm cho người ta mê tín thì rất là nhiều. Chúng ta có thể đổ thừa là do cơ chế chánh quyền, họ muốn làm lũng đoạn Phật giáo. Thế nhưng mà thưa các vị, điều đổ thừa đó nó cũng đúng một ít thôi. Còn cái việc quan trọng là các thầy phải nắm giềng mối, các thầy phải làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt thôi. Thế thì mình không đổ thừa ai được, mà do mình thôi à. Các thầy tu như thế nào thì con đường làm đạo của các thầy như thế ấy. Các thầy tu như thế nào thì đời sống của các thầy biểu hiện ra, thì các thầy dạy được Phật tử như thế ấy. Cho nên lỗi là lỗi của tăng sĩ. Nếu mà đứng trên bình diện một thầy tu mà nhìn thì có nhiều vấn đề để nói lắm. Thế nhưng mà nói càng nhiều thì nó càng đụng chạm lớn, cho nên thôi mình nói chút thôi, đụng chạm nhỏ nhỏ thôi. Và thưa các vị là thậm chí bây giờ người ta nói một câu nó không sai là mấy, nó là mỗi chùa là một giáo hội. Chứ không phải là giáo hội thống nhất hay là không thống nhất gì nữa, mà mỗi một người là một vương quốc riêng. Và cái tình trạng chia rẽ, thưa các vị, trong thế giới tăng lữ rất là nặng nề, mà chia rẽ vô lý ở chỗ là vì một chút danh thôi. Trong khi đó thì mình dạy Phật tử tín đồ thì danh lợi như phù hư, tứ đại giai không. Thế mà mình vì những cái danh nó vô cùng là hảo quyền mà mình giành nhau. Và thưa các vị, lịch sử của Đạo Phật trên đất Mỹ này vào những năm 80, các vị đã nghe rất là nhiều vấn đề nó làm đau lòng những người con Phật. Cái tình trạng của Kali, những cái vấn đề nó xảy ra tôi không biết ở đây các vị biết hay không, nhưng mà rất là nhiều, phức tạp lắm. Thưa các vị là nó vô cùng phức tạp. Cho nên là một người Phật tử, thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng các vị học hỏi chánh pháp, rồi các vị thâm đạt vào cái chiều sâu giáo lý Đạo Phật, thì các vị có niềm tin Phật nơi chính các vị. Rồi thì cái chuyện Phật ở ngoài, chùa ở ngoài, nó lên nó xuống gì không dính gì ta cả. Biết rằng đời sống ta nó không có nhiều thời giờ trên cuộc đời, mong manh lắm, mình lo tu thôi. Mà mình tu được thì thưa các vị, tự nhiên đời sống mình nó tác động ngược vào, nó làm cho Đạo Phật sáng chói. Còn mình không tu được, mình mang cái tâm phàm của mình đi vô đạo, thì thưa các vị, mình đến nơi đâu mình làm tan nát nơi đó. Ví dụ như một cộng đồng Phật tử mà có tu á, cái điều rất rõ ràng là họ họp nhau lại, họ xây dựng già lam tự viện, họ cung tỉnh thầy về, thưa các vị, nó yên hàng vô sự, không có sự tranh chấp quyền hành hay là vì đồng tiền đồng bạc, vì nhiều vì ít, vì cái chi cả. Thế mà cộng đồng Phật tử đó mà không tu thì thưa các vị, tan nát hết, nó chia rẽ, nó phân hóa. Cái điều đó nó cũng hẳn nhiên thôi, các vị mà có tu thì các vị làm cho cái nơi chốn đạo tràng các vị đến tự nhiên có được cái sự yên hòa, bình lặng, tốt đẹp, thiện lành. Rồi các vị ở nhà thì cái điều đó nó cũng tỏ rộng ra đời sống gia đình của các vị. Rồi con chúng ta nó thừa hưởng, rồi cháu chúng ta nó thừa hưởng. Mà kỳ thực nếu ta không tu thì ta đến nơi đâu ta vung vãi những cái điều nhỏ nhen, ganh tị, phiền muộn, bất an, tranh chấp vào vùng đó thôi. Càng đến những cộng đồng lớn thì cái điều đó nó càng lớn thêm, nó càng phiền não hung ra chứ không quý gì đâu. Thực ra cuộc đời này nó vô cùng là giản dị, những việc phức tạp do con người làm ra thôi. Nếu con người biết rằng chỉ cần hắt xì một cái thì hai cánh tay anh nó mất cảm giác, sợ vô thường đi, thế thì thưa các vị, mọi việc nó như trò chơi, nó không đáng để cho chúng ta bận tâm. Không có thì giờ bận biểu những cái chuyện vẩn vơ. Ví dụ như mình đóng góp thì mình làm hết sức mình để mang lại lợi ích thiện lành cho cộng đồng, dâng hiến được cái gì đẹp đẽ nhất cho con người mình làm thôi. Ngoài ra thì những cái gì nó không đáng mình vung vào người, cũng có nghĩa là cái điều đó nó sẽ hồi báo là chính các vị. Một ác niệm mình khởi thì thưa các vị, nó trở về với các vị. Một lời của mình mắng nhiếc người hay là xúc phạm người thì cái quả báo giữ nó trở lại các vị, chứ nó trở lại cho ai. Thế thì thưa các vị, người thực tâm tu rồi thì từng phút từng giây họ xây dựng đời sống họ trên cái nền tảng thiện lành, họ không có thì giờ để làm những chuyện vô ích phí phạm đâu. Và nếu mình khai triển được cái điều này cho đủ sâu, cho Phật tử có niềm tin, có được chánh kiến với Tam Bảo rồi thì thưa các vị, Phật Pháp sẽ sáng ngời giữa nhân gian, chứ không có bị u ám, không có tình trạng tranh chấp, không có tình trạng bất an chia rẽ. Và cái điều này thưa các vị, quy trách nhiệm lại là đời sống của các thầy nhiều hơn các vị. Các thầy là người hướng dẫn, các thầy là người khơi sáng dòng chảy chánh pháp. Các thầy làm được điều đó thì các vị sẽ nhờ được cái ân đức đó mà bớt đi những cái thị phi giữa trần đời. Chúng ta rời quê hương Việt Nam, chúng ta đặt chân lên cái vùng đất này, đáng lý ra mình phải học được vô vàn điều hay ho của Mỹ. Mình loại bớt đi những cái gốc rễ nó đầy phiền muộn nhỏ nhoi của người Việt, ganh tị thù hằn. Và mình không làm được điều này, mình mang những cái rất là tiêu cực của người Việt qua, rồi mình vung vãi nó cho thế hệ con em mình, tội nghiệp nó. Những cái đứa bé sinh ra nơi đây, thưa các vị, nó lành thiện hơn con nít ở Việt Nam rất nhiều. Tâm thức của nó dễ tiếp nhận cái môi trường văn hóa lành thiện hơn. Và đành rằng không hẳn là người Mỹ họ tốt 100%, nhưng mà cái phần trăm tốt, phần trăm lành thiện nó cao hơn người Việt của chúng ta tại quê hương rất là nhiều. Gần 6 giờ rồi đó. Không lẽ là nói hoài. Cái gì ở đây chứ. Thưa quý vị, chắp tay lại chúng ta hồi hướng. Hỏi nữa. Dạ, cô hỏi đi.
Mô Phật, thưa Thầy, xin Thầy dạy con điều gì con cần phải làm khi mà đối diện với lại cần tư nghiệp cho người tu thiền.
Thực ra câu hỏi này mình không biết phải bắt đầu từ đâu để giúp. Tại vì mình cũng chưa hiểu là các Phật tử tu đã có được cái điều kiện gì an ổn nhiều hay chưa. Nhưng mà cái tối thiểu mình có thể đóng góp đó là điều này. Thưa các vị, là tại nhà của các vị có thể thành lập một cái đạo tràng thiền tập được rồi đó. Ai cũng có điều kiện làm điều này cả. Một cái căn phòng để tọa thiền, một cái bồ đòn, một cái tổ cụ, gần đó đủ rồi. Còn thì giờ thì các vị tự sắp xếp, chứ còn không ai chen vào để làm cái thời khóa biểu cho các vị tu được cả. Và như những cái điều truyền đạt hai hôm nay, cái sự thiền tập nó rất cần cái sự cân bằng á. Quý vị đừng nghĩ rằng tối ngày mình ngồi thiền mà đủ, nên có một thời lại Phật, rồi thời tọa thiền, rồi thời thiền hành. Nó làm quân bình đời sống của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Kỳ thực là có những khóa tu của những vị thiền sư của truyền thống Vipassana dạy. Và tôi không biết ở miền Đông Hoa Kỳ thì có bao nhiêu trung tâm thiền, nhưng ở Cali thì có. Các vị tới đó, các vị sư Nam Tông và các ngài hướng dẫn về thiền tứ niệm xứ rất là căn bản. Tôi suối đồ tôn đệ tử tôi nó đi đến những cái trung tâm nó học với ngài Goenka. Goenka là một người cư sĩ chứ không phải một thầy tu ạ. Và các vị hình dung là ông đã vô trong một cái nhà tù dạy cả hàng nghìn người tu thiền tứ niệm xứ trong đó. Và rất là thành công, chuyển hóa được những cái người tù cực kỳ hung hãn ở cái tiểu bang Bihar gì của Ấn Độ đó. Cho nên các vị có điều kiện thì nên đến dự những cái khóa thiền của những vị thiền sư của truyền thống nguyên thủy dạy. Thậm chí là nếu được thì qua Miến Điện một khóa với người ta cũng không sao cả. Tôi chỉ truyền đạt cái phần căn bản để các vị hiểu lý thôi. Và cái phần thực tập đi vào một hơi thở thì các vị phải tự tìm cái con đường. Và thưa đại chúng là con đường hơi thở để đi vô thiền tập là con đường rất là dễ đi và rất là căn bản, không hề bị lạc vào cảnh giới nào cả, không hề có ngã tẻ. Hãy an trú ngay nơi hơi thở. Và mình đừng tưởng là những thiền sư Việt Nam mới giỏi. Tôi có đọc một cái cuốn Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ, người ta dịch ra tiếng Việt ở bên Việt Nam mà in đó, của vị thiền sư Tây Phương, ông viết ở Úc đó. Cuốn sách rất là hay. Và kỳ thực là nếu không có những cái thành tựu nhất định trong đời sống tâm linh thì người ta không viết được cuốn sách đó. Và miền Đông này có một vị thiền sư Thái Lan khá nổi tiếng là ngài Yubanita. Các vị nên đến những cái trung tâm thiền học. Đó là những cái pháp môn rất là cụ thể. Kỳ thực là nếu cô sống liên tục với trạng thái tâm bất động thì cận tử nghiệp đến không có gì phải sợ cả. Cận tử nghiệp đến là do vì mình thấy thân này là tôi, thấy vui buồn là tôi, thấy sự suy nghĩ này là tôi, dính chặt vào nó, cho nên thấy nó sinh nó diệt. Còn lúc bình thường ta đã an trú trong trạng thái bất động, không sinh không diệt, thì thân đến thân đi, thân mất thân còn, thân tật bệnh là chuyện của thân. Và mình tu từ sáng cho tới chiều mình an trú được trong tâm bất động, nó chỉ được 1/3 đường thôi nghe. Còn bây giờ mà tâm thức mình nó vẫn còn nhảy vào nhảy ra, lúc thì phiền não, lúc thì nhớ chuyện quá khứ, thì thưa các vị, cái chuyện đó thì cận tử nghiệp nó đến thì nó xô dạt các vị theo phước nghiệp thôi à. Còn mình phải làm thế nào an trú được trong thiền tập từ sáng tới chiều, một vòng tròn, sống trong trạng thái nhận biết sáng bừng, chưa có một phút giây nào quên cả. Được như vậy đã giỏi rồi, nhưng mà chỉ có 1/3 đường thôi. Tại vì 1/3 còn lại đó là một vòng từ lúc ngủ cho tới lúc thức, anh làm được nữa thì mới được 2/3. Do vì, thưa các vị, nếu không làm chủ được cái lúc ngủ thì các vị cũng sẽ không làm chủ được cái lúc thọ mạng các vị chấm dứt. Và các vị nhìn coi mình làm chủ được lúc ngủ chưa? Ngủ nó rớt xuống hồi nào không hay, nó rớt là mình chìm vô giấc ngủ, mình không biết giấc ngủ đang đến từ từ, rồi nó đến với mình, rồi mình chìm sâu vô giấc ngủ, rồi mình thức, chưa hề biết. Trong khi đó các bậc thánh La Hán trong quá khứ, các ngài tu là các ngài có khả năng nhìn giấc ngủ nó đến với thân của các ngài, nhưng mà cái trạng thái tỉnh táo nhận biết không vắng mặt, thấy cái ngủ đang đến với thân. Rồi nó đi tròn như thế được 2/3, nhưng mà 1/3 còn lại là lúc hình hài của anh sắp phân ly, tứ đại sắp rã rời. Người xưa gọi là giống như người ta bỏ con cua lên cái nồi vậy đó. Ở dưới này thì đốt lửa, không có nước, mà nóng dần lên. Rồi con cua nó làm gì các vị biết không? Nó chạy hoảng loạn thế này, rất là khủng khiếp. Do vì tứ đại sắp phân ly. Tứ đại sắp phân ly, đầu tiên đó là thủy đại nó sụp trước đó đã. Nó sụp rồi thì lưỡi các vị không còn bình thường nữa, không còn một chút nước nào cả, mắt các vị không nheo nhắm được, tuyến nước không còn. Và toàn bộ cơ thể của các vị, cái gì là chất nước nó thải ra hết. Người mà bị bệnh cổ trướng á, bụng lớn lên vậy, tới cái giây phút đó thì toàn bộ nước trong người nó thải ra, xẹp hết. Khô, ta tưởng chừng như là tìm một chút nước không ra, thủy đại nó phân ly rồi đó. Rồi tới quả đại rồi tới phong đại vân vân, nó phân ly từng đại một giống như con cua chạy trên nồi lửa đó. Lúc đó mà nếu năng lực không có tỉnh sáng được, không tỉnh giác được, thì cận tử nghiệp đến rồi các vị theo cận tử nghiệp. Cho nên muốn đối phó được cận tử nghiệp thì thưa các vị hãy nhìn đời sống mình hàng ngày đây. Mình vẫn còn bị chìm ngập trong suy nghĩ, trong lo âu, trong phiền muộn. Mọi thứ tâm hành nó đến thì ta liền bị nó nhận chìm. Thì thưa các vị, đường trước vẫn còn mịt mờ, chưa làm chủ được tử sinh đâu. Sợ đi, tu đi cho không kịp. Thôi giờ hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.